Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Thấy gì về chính trị nội bộ Việt Nam và các chuyển động chính trị xã hội ngay sau khi Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước là chủ đề của bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay của VOA tiếng Việt ngày thứ ba mùng 4 tháng 6 năm mùng 6 tháng 4 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Tham gia chương trình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ trong trường quay của chúng tôi lúc này có luật sư Lê Quốc Quân tham gia từ trường quay của chúng tôi tại Washington DC. Từ Hà Nội chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nhà quan sát. Từ Sài Gòn là nhà thơ và dịch giả Hoàng Hưng. Từ Anh Quốc chúng tôi có sự tham gia của nhà báo, cựu đạo diễn truyền hình Song Chi từ Leeds và nhà bình luận Trần Trung Đạo tham gia từ Boston, Massachusetts của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, và trước hết chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia đóng góp trên chương trình và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình. Và ngày hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2024, xin lỗi quý vị chúng tôi có nói nhầm. Thưa quý vị, truyền thông chính thống của Việt Nam ngay tuần đầu tháng 6 này thì hôm 3 tháng 6 đã đưa tin cho hay là Thứ trưởng Bộ Công an của Việt Nam là Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc đã được phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay cho ông Lê Minh Hưng. Trong khi ngay trước đó thì vẫn theo truyền thông Việt Nam là Trung tướng Tô Ân Sô thì đã thôi làm người phát ngôn của Bộ Công an để chuyển sang văn phòng của Chủ tịch nước. Chưa kể có nguồn tin trong giới quan sát hay là truyền thông thì gợi ý hay là cho rằng là có thể là Thượng tướng Lương Tam Quang là một thứ trưởng nữa của bên Bộ Công an là ứng cử viên số 1 để kế nhiệm chiếc ghế Bộ trưởng Công an do Đại tướng Tô Lâm để lại. Theo dõi các diễn biến này thì không biết là các vị thấy có điều gì muốn bình luận hay không? Và từ Hà Nội chúng tôi xin mời tiến sĩ Khoa học Nga trước, xin mời ông.
Tôi thấy tức là những lời đồn nó lại đúng một nửa thôi. Rộ lên một cái lời đồn là ngày 28 tháng 5 thì có hai cuộc họp ở Bộ Công an. Một cuộc họp buổi sáng là bàn về cái chuyện bình thường, an ninh gì đó. Nhưng đến buổi chiều thì có một cuộc họp cán bộ chủ chốt của Bộ Công an, và theo tin đồn ấy, thì nó nói rằng người ta bỏ phiếu để kiến nghị với Bộ Chính trị hai điểm, ba điểm. Thứ nhất ấy, là để ông Lưu Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an và đưa ông ấy vào Bộ Chính trị. Và cái điểm thứ hai là đưa ông Ngọc lên làm bí thư, làm chánh văn phòng Trung ương Đảng. Thế thì trong cái tin đồn đấy thì đến bây giờ là chúng ta đã thấy là một nửa của nó là về ông Ngọc đã nhậm chức chánh văn phòng Trung ương Đảng sản Việt Nam, thì cái nửa đấy đã trở thành hiện thực. Còn cái nửa sau thì ông Lương Tam Quang mà có được vào Ủy viên Bộ Chính trị hay không thì cái đấy là do phải là Ban Chấp hành Trung ương họ quyết định, chứ Bộ Chính trị không quyết định được. Nhưng mà Bộ Chính trị có thể lại quyết định, tức là gì, là ông ấy vẫn là Ủy viên Trung ương nhưng mà có thể tức là làm Bộ trưởng Bộ Công an, và lúc đấy thì Quốc hội sẽ lại phải 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 để cho Thủ tướng kiến nghị, xong rồi Quốc hội bổ nhiệm, và trên cái cơ sở tức là gì, làm Bộ trưởng Bộ Công an rồi thì cái bước tiếp theo là vào Ủy viên Bộ Chính trị thì nó sẽ dễ hơn. Thì đấy là cái nhận xét sơ bộ của tôi. Còn chuyện ông Tô Ân Sô thì tôi nghĩ tức là gì, là cái chuyện đấy là cái chuyện mà không không phải là lớn lắm, nó cái chuyện là bình thường thôi. Một cái người người ta đi thì người ta phải kéo cái ekip của người ta đi sang để phục dịch. Nên chúng ta thấy ông Huệ, ông ấy là kiểm toán, xong ông lên Bộ Tài chính, xong ông Thành ủy Hà Nội, xong ông lên Quốc hội, thì cái ông trợ lý của ông cũng kéo theo suốt cả cái chặng đường đấy. Thì đối với tôi cũng là như thế, không có cái gì đặc biệt cả.
Và ngay tiếp theo ý kiến của ông Công An thì chúng tôi xin dành cái phần chủ động cho các vị khách mà tham gia qua đường viễn liên trước khi chúng tôi mời luật sư Lê Quốc Quân ở trong studio. Thì không biết quý vị khách nào muốn bình luận tiếp theo hay không ạ? Từ chẳng hạn như là từ Sài Gòn hay là từ Leeds hay là từ Boston, Massachusetts ạ? Thì nào muốn có bình luận thêm một từ không ạ? Dạ. Ok. Và không biết là Hoàng Hưng có ý kiến gì không ạ? Chúng tôi xin mời nhà báo Song Chi. Và nếu như bà không muốn có ý kiến.
Dạ, thưa nhà báo Quốc Phương, dạ, kính chào nhà báo Quốc Phương, kính chào tất cả các diễn giả và khán giả của đài VOA. Vâng, đúng là cái việc mà ông Tô Ân Xó, cái người mà được cho là rất thân cận với ông Tô Lâm, người mà làm việc bên cạnh ông Tô Lâm nhiều năm trong những vị trí khác nhau, từ trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, rồi chánh văn phòng Bộ Công an, rồi người phát ngôn của Bộ Công an, mà được chuyển qua văn phòng Chủ tịch nước á, thì để làm việc thì đúng như anh Quang Na vừa mới nói thì cái việc đó là cái chuyện dễ hiểu. Đấy, còn trong khi đó thì ông Nguyễn Duy Ngọc, người dân Hưng Yên, cũng trong phe của ông Tô Lâm, được phân công giữ chức chánh văn phòng Trung ương Đảng thì có nhiều cái ý kiến khác nhau. Vâng, có cái luồng ý kiến thứ nhất cho là ông Nguyễn Duy Ngọc như vậy, là ông bây giờ là ông ngồi vào ngay cái văn phòng của ông Trọng. Thì như vậy ông sẽ có cơ hội để giám sát ban bí thư. Rồi bên cạnh đó thì ông lại nắm được cái, vì là nằm trong Bộ Công an cho nên ông nắm được cái lý lịch các cái sân sau của các sếp trong cái ban bí thư đấy. Thì như vậy ông có thể làm áp lực cho các vị này. Và do đó thì ông sẽ là một cái chuyện là khá là nguy hiểm cho phe của ông Trọng. Và nếu như vậy thì ông Tô Lâm là có lợi thế. Nhưng mà cái luồng ý kiến thứ hai thì lại cho rằng là ba người cùng trong Bộ Công an, cùng là dân Hưng Yên, thì bây giờ một người thì bị đẩy lên Chủ tịch nước, còn một người thì đưa qua chánh văn phòng Trung ương, thì còn lại có một mình ông Lương Tâm Quan ở Bộ Công an, thì như vậy là nó có vẻ là xé lẻ ra. Rồi nếu mà ông lên cái rời khỏi Bộ Công an thì ông sẽ để lại một cái ghế thứ trưởng trống, thì phe của ông Tổng Trọng có thể sẽ tắm người cùng mình vào đấy. Thì nó có những cái luồng ý kiến khác nhau là như vậy. Thì phải nói thật là bên ngoài nhìn vào thì chúng ta không thể biết được. Chỉ biết rằng là cái việc tranh giành như vậy nó chưa bao giờ nó khốc liệt đến như vậy. Thì họ rõ ràng là họ đấu trí, họ chơi nhau từng bước. Đấy thì bên cạnh đó thì cũng như anh Quốc Phương vừa mới nói là nguồn tin trong cái giới quan sát hay là truyền thông bên ngoài thì cũng nói rằng là ông Thượng tướng, có thể ông Thượng tướng Lương Tâm Quan sẽ được đưa lên làm Bộ trưởng Bộ Công an. Thì như vậy là chúng ta thấy cái gì? Hôm trước thì chúng ta thấy là ông Tô Lâm, ông bị đánh úp vào phút cuối. Tức là ông bị miễn nhiệm cái chức Bộ trưởng Bộ Công an một cách rất là bất ngờ. Vào cái phút người ta gọi là phút thứ 89. Rồi phía ông Trọng sau đó thì cài được 4 người của mình vào Bộ Chính trị. Thì như vậy rõ ràng là ông Tô Lâm, ông bị ở vào một cái thế yếu. Nhưng mà đến hôm 28 tháng 5 thì lại có tin là ông Tô Lâm á, thì mặc dù đã bị miễn nhiệm cái chức Bộ trưởng Bộ Công an nhưng vẫn còn giữ cái chức gọi là chức Bí thư Đảng ủy Bộ Công an á, thì ông đã thực hiện một cái việc có thể gọi là một cái việc đánh úp tương tự. Tức là triệu tập tất cả các giám đốc công an của 63 tỉnh thành về Hà Nội. Thì như anh Nguyễn Văn An cũng vừa nói, lúc đầu là họ làm một cái hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cái chỉ thị tôi không nhớ được cái chỉ thị tên gì, 39 CTTVK gì đấy. Thì đó là sau đó thì họ lại tổ chức một cái cuộc họp gọi là để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự kiện toàn cái chức danh Bộ trưởng Bộ Công an cái nhiệm kỳ 21-26, và họ bỏ phiếu để đề cử ông Lương Tâm Quang vào cái vị trí Bộ Công an. Thì sau đó là họ đưa cái quyết định này lên Bộ Chính trị. Thì đây rõ ràng là một cái việc rất là chưa có tiền lệ, tức là ở cấp dưới lại đưa ngược cái đề nghị lên trên cho cấp trên, chứ không phải chờ cho Bộ Chính trị họ chỉ định bình thường. Thì như vậy là họ cũng đánh úp dũng, tức là họ đánh úp ông Trần Quốc Tỏ là người đang được giao cái tạm quyền điều hành công việc vào Bộ Công an. Và bây giờ thì họ đặt ông Trọng vào Bộ Chính trị vào một cái thế rất là kẹt. Thì như vậy nếu mà mọi sự được thông qua thì coi như là ông Tô Lâm thắng lợi. Thì như vậy để rút cuộc lại chúng ta thấy gì? Tức là họ đấu với nhau từng bước một, và họ chơi với nhau từng bước một. Và chúng ta để ý là trong những cái cuộc đấu đá thì họ dựa vào cái điều lệ đảng, dựa vào hiến pháp để họ tránh bị kết tội là chống phá đảng, vi phạm hiến pháp. nhưng mà làm thế nào để sử dụng, để đập lại nhau mà đối thủ không làm được gì. Đấy, thì đó là cái chuyện mà cái gọi là cái thủ thuật của họ. Thì giống như là khi ông Tổng Trump đã nói chống tham nhũng không có vùng cấm, thì ông Tô Lâm cứ thế là ông tiến hành. Thì như vậy là chúng ta thấy là, và mới sáng nay nữa thì lại có tin là ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương bị bắt. Thì như vậy là số phận ông Phan Đình Trạc, trưởng Ban Nội chính Trung ương, người mà cũng được cho là sẽ có khả năng ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an, sẽ như thế nào? Thì tóm lại là cuộc chiến này sẽ còn tiếp tục dữ dội, khốc liệt, đầy kịch tính vào phút cuối. Vâng, đó là bước nhận xét bước đầu của tôi ạ.
Vâng, tiếp theo ý kiến của nhà báo Song Chi thì trước khi chúng tôi mời luật sư Lê Quốc Quần trong studio lên tiếng thì không biết là vẫn là phần chủ động ạ, thì không biết là ông Trần Trung Đạo có muốn bổ sung gì không hay tùy ông ạ, nếu ông muốn có ý kiến. Ok, vâng, không sao ạ. Bây giờ chúng tôi xin hỏi luật sư Lê Quốc Quần. Thưa luật sư Lê Quốc Quần, tức là người ta nói là thông thường một cái nhân vật chính trị mà họ lên, trường hợp này là một chủ tịch nước chẳng hạn, thì một thì thông thường là quốc tế là 100 ngày đầu chẳng hạn, nó cũng rất là quan trọng, nhiều người người ta sẽ quan tâm chủ tịch, tổng thống hay là thủ tướng này nọ. Thế thì ngoài hai ý kiến vừa rồi mà ông đã nghe, tức là về chuyển động một số cái nhân sự này nọ hoặc là kịch bản nhân sự như vậy đó, thì có cái chuyện tức là vẫn theo truyền thông Việt Nam thì tuần đầu của tháng 6 này ấy, là liên tiếp là người ta đưa tin số chuyển động khác, như là ông đại tướng chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại quân chủng phòng không không quân, rồi thì ông người ta đưa tin là hàng đầu trao quyết định bổ nhiệm thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam, vân vân. Rồi trong khi đó thì vẫn theo truyền thông trong nước, thì vừa rồi thì là nhà báo Song Chi có nhắc tới ông Phạm Minh Chính đấy, thì theo truyền thông trong nước và trong đó là ngay báo Quân đội Nhân dân thôi, online thôi, thì cũng đưa tin là thủ tướng Phạm Minh Chính có đến ở dâng hương, ngoài là dâng hương các liệt sĩ vân vân thì có là trực tiếp là đến viếng và dâng hương tại như thế là mộ của đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Trạch, Quảng Bình và Tháp Tùng. Đặc biệt là người ta quan tâm là có trưởng ban nội chính trung ương là Phan Đình Trạc đi theo. Đã. Thì theo dõi các diễn biến này thì không biết là ông có cái điều gì muốn bình luận thêm hay là không thưa ông?
Tôi xin cảm ơn anh Quốc Phương. Tôi vào trong studio của đài VOA để nói chuyện hôm nay, và đặc biệt là tôi được gặp gỡ và nói chuyện thảo luận hội luận cùng với rất nhiều vị khách mời ở đây mà tôi cho rằng rất là đáng kính trọng và là những người có ảnh hưởng lớn đối với tôi. Mặc dù tôi còn trẻ nhưng mà tôi đã đọc các anh các chị ở đây rất nhiều và có những ảnh hưởng về mặt tư tưởng của tôi. Tôi rất là cảm ơn. Riêng liên quan đến câu hỏi của anh ấy, cũng như các vị khách trước đã phát biểu rồi, tất cả những diễn biến gần đây của Việt Nam, chính trị Việt Nam cho thấy rằng đây đang có một cuộc đấu đá cạnh tranh hết sức gay gắt với nhau, quyết liệt với nhau. Thế nhưng mà như chúng ta có nhiều lần rồi, tức là xã hội Việt Nam đang là một xã hội khép kín, không có báo chí tự do, không có tiếng nói độc lập. Cho nên ấy, tất cả những cái bình luận của chúng ta và những cái trao đổi của chúng ta là những cái trao đổi hoàn toàn mang tính chủ quan. Và có được thông tin thì thông tin đó cũng được xì ra do chính Đảng Cộng sản. Thường là do chính Đảng Cộng sản xì ra, cho nên chúng ta chỉ dựa vào những dữ liệu đó, tổng hợp và phân tích nó rồi đưa ra những ý kiến chủ quan. Chứ còn thực tế mà để nói rằng chúng ta có những dữ liệu đầy đủ là không có. Thế thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh hai cái ý ở đây. Cái ý thứ nhất ấy là vấn đề tại sao Việt Nam lại bị rơi vào cái tình trạng tù mù, đấu đá quyết liệt nhưng nhân dân lại không hề biết như thế này. Là bởi vì quốc hội của Việt Nam là một quốc hội kém và là một quốc hội, tôi nói thẳng, tôi đã gặp nhiều đại biểu quốc hội là thiếu hiểu biết. Họ được quy hoạch từ đầu, họ là tiếng nói của dân, họ là đại diện cho dân, và nhưng mà họ đã được lựa chọn do chính đảng bầu lên, cho nên ấy, là họ lại làm việc theo đảng và làm việc theo những cái định hướng của người ta. Và khi trong đó có một số đại biểu quốc hội muốn bảo vệ nhân dân, muốn lên tiếng cho dân thì bị bịt miệng. Từ cái khi mà người ta bắt đại biểu Lương Bình Nhưỡng thì gần như các cái tiếng nói của đại biểu quốc hội mà chúng ta bây giờ nói chuyển thẳng ra là nếu về mặt hình thức đó là tiếng nói của dân. Tiếng nói của dân đã bị bóp chết về mặt thực tế. Tiếng nói của dân lại bị bóp chết cả hình thức ở trên quốc hội nữa và coi như không có. Tại vì chúng ta chỉ bình luận tù mù. Như vậy là có nghĩa là đảng bây giờ không hề đại diện cho bất cứ một cái gì mà chỉ đại diện cho phe nhóm của chính riêng của đảng với những nội bộ ở trong mà thôi. Cái thứ hai nữa là lịch sử, văn hóa và cái điều kiện của Việt Nam ấy, tôi mới thấy rằng là các cái cuộc chiến ấy, nó mang nặng tính chất bang hội, nó gọi là bang ấy, các cái như kiểu các cái hội kín với nhau và các cái địa phương chủ nghĩa gọi là cục bộ với nhau, thì cái đó dấu hiệu đó là thấy rất rõ. Anh Quang Hà cũng đã phân tích về các cá nhân rồi, anh Phương có đề cập đến những câu chuyện ví dụ như là các phe phái và những mọi người nói lên, thì có đề cập đến ông Phan Đình Trạc. Đấy, ông ở Thanh Chương, Nghệ An cũng đi vào đi viếng ở mộ Võ Nguyên Giáp. Đấy, thì như có thể trong chính trị thì đó là những một động thái, một cái message, một cái thông điệp đấy, về vấn đề về quân đội như thế nào. Đấy, nhưng mà và người ta có thể sử dụng những cái gì để người ta đấu tranh lại. Tôi cũng nói bình luận hoàn toàn theo cái suy tư của mình nhé. Đang như hồi nãy tôi nói có cái tiền đề rồi, tức là tôi bình luận trên những thông tin đưa ra đó thôi. Đấy. Thế thì ông đã đi vào và có thể bây giờ người ta đã liên kết với nhau như phía bên quân đội để làm sao, rồi phía bên các địa phương, chẳng hạn như ông Phan Đình Trạc, ông chúng ta biết được là sau cái cuộc mà tôi cứ gọi là đào chính mềm đấy, có cái cuộc hội nghị ở tất cả các địa phương đi lên rồi xong đó có những cái sự thay đổi về nhân sự, rồi chuyển đổi cả ông Nguyễn Duy Ngọc, rồi ông Tô Ân Sô, rồi tất cả, có thể an ninh đang được củng cố rất mạnh. Và khi an ninh củng cố, ta phải hiểu được rằng này, nói thêm một tí, tức là an ninh đã củng cố rất lâu và họ làm rất bài bản. Tôi có thể đi sâu hơn thêm về những cái chuyện này sau nữa, anh có thể hỏi sau. Còn nói chung là gì, quốc hội đã bị bịt miệng. Cái thứ hai nữa là lực lượng an ninh đang mạnh hơn và họ củng cố một cách rất bài bản trong suốt khoảng 15 năm nay.
Thưa quý vị, trước khi chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay, ngày thứ ba chương trình chuyên đề đặc biệt này, thì chúng tôi cũng trong dịp này cũng có nghe được một cái ý kiến của một nhà quan sát chính trị từ trong nước. Đó, thì có nói có đặt ra một số vấn đề và nói rằng như này và gợi ý rằng là có lẽ là cần phải theo dõi mấy cái câu hỏi như sau, là trường hợp như là ông, có lẽ là ông Lương Tam Quang đúng không ạ? Đó là một cái dấu hiệu rất là quan trọng. Nếu mà ông ấy ngồi được vào ghế Bộ trưởng Công an thì có thể nó sẽ nói rất nhiều cái tín hiệu. Tín hiệu theo cái đặt ra ở đây là phải chăng là đấy là ông Tô Lâm là củng cố được quyền lực của mình, kiểm soát được quyền lực của mình và từ trong đó tiếp tục mở rộng và đi lên. Đấy là một cái câu hỏi. Hay là cần theo dõi một cái điểm nữa, cùng với việc ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước thì phải xem theo dõi tiếp cái việc là người ta sẽ xử lý ông Lê Thanh Hải như thế nào. Nếu trước đây là có một số những cái thông tin nói rằng ông Lê Thanh Hải như thế, tức là đã chính thống đấy, chính thức là đã bị như thế, tức là loại bỏ một loạt các chức vụ ở trong đảng vân vân này nọ. Nhưng sau đó thì lại thấy ông xuất hiện ở một số các sự kiện, chẳng hạn như là có những ảnh gợi ý là ông tham dự kiện dân sự rất là bình thường, như là đến viếng đám tang của ai đó, một cựu đồng chí nào đó, một cựu lãnh đạo nó ở cái địa phương của ông ấy trước đấy đã từng lãnh đạo.
Tôi bổ sung thêm ý của anh ấy, tức là cái câu chuyện ấy là mạnh hay yếu ấy là tùy người. Cái vai trò khi mà ông Tô Lâm lên làm chủ tịch nước, người ta có thể nói rằng đã bị nhấc con hổ ra khỏi rừng, đã bị tước hết móng, nhưng cũng ta cũng đã có những cái mô hình của Việt Nam rất lạ là đã từng có những cái xã hội mà những giai đoạn mà là vai trò của thủ tướng là thống soái, nhưng cũng có những giai đoạn chủ tịch nước thời kỳ của Lê Đức Anh cũng là kinh hoàng đấy. Cho nên là vấn đề người ta thực hiện cái việc đó nào mạnh đến cái mức nó ra sao, nó và the challenge, tức là thách thức được với cả đến quân đội hay không, đó mạnh đến cái mức độ đó hay không. Vâng, rồi. Vâng. Tôi thấy có một cái, thôi thì tí nữa tôi bổ sung thêm.
Cảm ơn anh Quân khi nhận ý kiến vừa rồi của anh nói. Thì chúng tôi tiếp theo ý kiến của cái nhà quan sát này, thì người ta nói là phải xem xét xem cái dấu hiệu là như thế nào. Chẳng hạn nếu ông Tô Lâm lên mà không thấy cái vấn đề gì ông Lê Thanh Hải cả, thì phải xem là không biết là giữ quan hệ giữa ông Lê Thanh Hải hoặc là nhóm của ông được cho có nhóm ông với ông Tô Lâm như thế nào. Đó, thì đấy cũng là một cái dấu hiệu được đặt ra. Đó, thế còn nếu chẳng hạn như là ông Tô Lâm lên mà người ta xử lý ông Lê Thanh Hải theo kiểu là có thể là liên quan phải đưa ra đến tòa án hay này nào cái khác, thì đấy lại là có thể là một vấn đề. Ngoài thứ ba là ý kiến này cũng nêu mặt đặt vấn đề câu hỏi là vị trí của cái trung tâm quyền lực ở bên Bộ Quốc phòng thế nào, vị trí của ông Bộ trưởng Phan Văn Giang ra làm sao trong thời gian gần đây, xong ra ông Phan Văn Giang làm cái gì, làm câu chuyện gì. Và bên cạnh cái chuyện là người ta nói là cái chính trị trình diễn rất là quan trọng đó, thì vừa rồi quý vị cũng đang nghe cái ý kiến ở các vòng trước, nghe ý kiến của luật sư Lê Quốc Quân từ ngay trong studio, không biết là quý vị có muốn có bình luận gì bổ sung lên thêm không? Thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang Nga tiếp theo, xin mời ông.
Tôi nghĩ là chúng ta khó mà suy đoán, và với rất lấy thông tin thì tôi ngay cái việc mà đặt giả thiết là có phe này với phe kia chẳng hạn, như vậy là gì, là nói là phe ông Trọng với phe ông Lâm, thì tôi nghĩ rằng chưa chắc là cái cách định khung vấn đề như thế đã là chính xác, bởi vì thực sự là chúng ta không có đủ thông tin. Bởi vì cũng có thể định khung như thế, nhưng mà cũng có thể định khung lại là từ trước đến nay thì ông Trọng với ông Tô Lâm là luôn luôn là thống nhất với nhau. Từ chuyện mà ông Trọng đặt vấn đề là gì, là phải Đảng Nam phải bắt được ông Trịnh Xuân Thanh nhỉ, và tất cả các cái lệnh về chống tham nhũng nó cũng như vậy. Cho nên là chưa chắc cái chuyện mà gọi là chia ra làm hai phe đấy là chính xác, mà cũng có thể tức là gì, là nó chỉ có một cái sự thống nhất mà thôi. Và trong cái sự thống nhất này thì người ta có thể đặt vấn đề tức là gì, là thực sự là an ninh hết có một loại là cảnh sát tư tưởng, là cảnh sát tư tưởng và cảnh sát bằng bạo lực, nhưng mà hai cái thế lực gọi là cảnh sát này họ rất là thống nhất với nhau, họ rất là phân chia công việc rất là nhịp nhàng với nhau để làm những cái công việc của họ, thì đấy cũng là có thể là một cái cách định khung. Và với cách định khung như thế đấy, thì cái chuyện bảo là như vậy là như thế là ông này bị đẩy vào cái thế này, rồi lại bị động, rồi lại gọi là có người nói về cái chuyện cái như là đảo chính mềm chẳng hạn, thì nó hoàn toàn lại không có ý nghĩa gì cả nếu mà trong cái định khung như là về sau, như tôi vừa nói. Và thực sự là vì không có thông tin đầy đủ, hay là có thông tin đủ để cho chúng ta phán xét, cho nên là thực sự tất cả những cái chuyện mà nêu ý kiến của chúng ta đây cũng đều là nêu ra cái giả thuyết này giả thuyết kia, và thực sự những cái giả thuyết đấy nó có được củng cố hay không thì chắc là phải đợi những thông tin về sau. Tôi nói thí dụ như là 5-7 ngày nữa hay là vài tháng nữa, thì lúc đó thì nó có thể khẳng định hay là nó củng cố cho chúng ta về cái giả thuyết này hay là cái giả thuyết kia.
Trước khi có lẽ xin anh Phương thì chúng tôi xin thế này xin phép là thế này, tức là cũng có một ý kiến của một từ trong giới quan sát nữa, ngay ở trong nước ạ, họ chia sẻ mà chúng tôi cũng biết được ấy, thì họ đặt câu hỏi là và đấy cũng có liên quan đến cái ý gần nhất là ông Nguyễn Quang Nga cũng có đề cập, thì ở đây người ta cũng đặt câu hỏi là người ta chỉ tò mò thôi, là người ta không biết là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có còn đang kiểm soát được cái toàn bộ cái người ta dùng là cái cuộc chơi đấy hay không, hay là toàn bộ cái quyền lực hay không, tất cả đều hay có nắm trong tay ông chứ. Người ta nói rằng là ông đã cho tới thời điểm gần đây thì là dường như là ông ấy là một Tổng Bí thư mạnh, tức là ông ấy có cái thực lực rồi, thì có người nói là ông để lại dấu ấn rất là mạnh. Trước đây là ông một ông thủ tướng tuyên bố rằng là trong suốt thời gian vừa tôi tại trước tôi chưa có kỷ luật ai cả, thì ông Tổng Bí thư lại thì dường như là tạo ra ấn tượng là ông ấy đã dám làm và ông kỷ luật rất nhiều các cán bộ dưới quyền của ông, thậm chí là các cấp cao rất là cao, đại khái như thế. Thì đấy thì trong người dân người ta được câu hỏi là không biết hiện nay ông có kiểm soát được quyền lực hay không hay như thế nào. Thế rồi thì không biết là cái quan hệ của ông với ông Tô Lâm ra sao, đặc biệt những người khác như ông Tô Lâm mới lên người ta quan tâm thôi, thì đấy không phải là vấn đề gọi là thuyết âm mưu gì cả, người ta chỉ đặt câu hỏi thôi. Vâng, thì đấy thì bây giờ chúng tôi xin mời tiếp theo là nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng từ Sài Gòn, xin mời ông.
Tôi cũng định nêu cái câu hỏi đúng như cái bạn nào mà vừa mới phát biểu đấy. Tại vì tức là lúc đầu thì anh Quốc Phương có định nói cái phát biểu thì tôi cũng nói thật là tôi cũng không biết nói thế nào, bởi vì tôi chỉ biết rằng là đây ngay tôi đây là một người ở trong nước, và cũng rất là chịu khó quan sát tình hình, cũng như cũng có nhiều người quen để có thể, và người ta cũng có những cái nguồn thông tin nhất định. Thì tôi cũng là cái người mà vì cái việc gọi là chính trị hiểu theo cái nghĩa tức là tranh chấp để mà là các âm mưu để mà giành giành cái quyền lực đấy, thì tôi nói thật là tôi không có hứng thú gì trên cái chuyện đó cả. Và tôi chỉ có một cái buồn, tức là tất cả các cái vấn đề lớn lao của đời sống chính trị trong nước thì người dân chúng ta, kể cả những người mà được gọi là trí thức, những tinh hoa, thì cứ ngồi mà đoán mò thôi, chứ không có được biết một cái gì cụ thể rõ ràng cả. Và cái bất cả đó là quyết định là ở đâu chúng ta cũng không thể biết được, tức là hoàn toàn là một cái sự thâm cung bí sử, thì đó là cái cực kỳ buồn cho đất nước và cho dân tộc. Nhưng mà chính vì thế cho nên chúng ta không thể nào bình luận gì được nhiều cả, cũng như anh Quang A nói đó. Thế thì tôi chỉ có một cái điều là tôi cũng nghe ngóng xem là những cái dư luận, ví dụ ở Sài Gòn chẳng hạn, thì người ta bàn tán thế nào thì đấy. Thế thì người ta bàn tán là cái chuyện là có hai phe, rồi phe Hà Tĩnh, phe Hưng Yên, rồi phe Công An, rồi phe nọ kia. Thì nhưng mà đấy cũng có một cái ý mà tôi muốn nói, thì có một bạn nói đó. Thế thì vai trò của ông đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào? Thì cũng có những cái luồng dư luận nói rằng bây giờ thì ông có lẽ yếu quá rồi, cho nên hình như là bắt đầu bị buông lỏng cái tình hình, không không nắm được nữa, thì phe nọ phe kia bắt đầu mới là nổi lên để tranh chấp, chuẩn bị cho cái sự kế vị. Nhưng ngược lại thì cũng có những cái người khẳng định rằng là tất cả vẫn nằm trong sự kiểm soát của ông Trọng, và ông Trọng vẫn hoàn toàn đủ minh mẫn và đứng ra bài bố tất cả những chuyện này, và sẽ tìm cách để cân bằng quyền lực chứ không có để ai lấn át cả. Đấy, thì tôi là người trong nước nhưng thực ra cũng y như là người ở nước ngoài hay là hành tinh khác, thì cũng nhìn mà biết thế rồi, thì cũng lại nêu một cái câu hỏi thế để các bạn nào mà có cái nguồn tin hoặc là có một cái năng lực bình luận chính trị sâu sắc hơn thì xin cho ý kiến.
Vâng, trước khi chúng tôi có thể chúng tôi sẽ mời tiếp nhà báo Song Chi, nếu như bà muốn phát biểu ý kiến thì chúng tôi sẽ mời ông thử mời ông Trần Trung Đạo xem thế nào. Nhưng mà trước khi đó nữa thì chúng ta có một câu hỏi, cái chia sẻ một thông tin chúng tôi cũng tham khảo được trong dịp này đã, và cũng nghe được phần này là người ta đặt ra câu hỏi nữa, tức là không biết là vừa rồi thì có phải là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng một cái phía là bên quân đội hay không, để mà dùng như là cái đối trọng đối với cả bên phía bên ngành công an. Đó là như thế, đấy là một cái câu hỏi đặt ra thôi, cũng không phải là vấn đây người ta cũng nhấn mạnh ở đây cũng không phải là cái chuyện gọi là cái gọi là cái thuyết âm mưu gì cả, mà là câu hỏi thôi. Tại vì người ta thấy là có rất nhiều tướng lĩnh bộ bên công an đưa vào, và cũng thấy bổ sung cả tướng lĩnh gốc quân đội vào đấy khá là nhiều. Nhiều người nói là khá là xôm tụ, lực lượng vũ trang ở trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư là khá xôm tụ rất đông. Thì đấy là thì không biết là ông Trần Trung Đạo có muốn phát biểu bổ sung gì thêm hay không sau khi nghe các phỏng kiến vừa rồi.
Thưa Quốc Phương, thưa quý vị, thưa quý anh chị, thưa quý vị khán thính giả đang nghe cái chương trình này, thật sự là nếu mà tôi nói nữa thì cũng lặp lại một số ý kiến mà quý vị đã nghe rồi. Trường hợp anh Nguyễn Căng A phân tích, Song Chi phân tích và Lê Quốc Quân phân tích khá dài và về vấn đề này, thì có lẽ là không có gì mà việc mới về phía tôi cả. Tuy nhiên tôi cũng muốn theo cái ý kiến của anh Hoàng Hưng một chút, bởi vì thật sự là tôi sống ở Boston, ảnh ở trong nước nhưng mà giống như là ảnh cùng với tôi ở Boston cả, bởi vì chúng tôi không có những cái tin tức nào mà thật sự gọi là tin tưởng để mình phát biểu về vấn đề gì đó. Và trong lĩnh vực khoa học có gì mà anh nghi ngờ thì anh nói chuyện với nhau cho vui thôi, chứ đừng có đem ra để khẳng định, bởi vì cứ khẳng định của anh nó chỉ làm cho anh mất đi cái uy tín vào ngày mai, bởi vì chế độ cộng sản có chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Tuy nhiên tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta cũng nên dừng lại một chút để bàn những cái chuyện mà từ những cái biến cố như vậy, từ những cái hiện tượng như vậy chúng ta rút ra được cái gì, chúng ta học được cái gì, và chúng ta có thể từ đó mà nhắn gửi gì cho những người mà quan tâm như chúng ta, hoặc là những cái thế hệ sau này lớn lên nó học được từ những cái gì. Thì cái sự kiện mà diễn ra tại Việt Nam nó có một cái điểm bất lợi mà quý vị đã trình bày rất là nhiều rồi. Nhưng mà tôi thấy là có một cái điểm rất lợi cho những người mà thật sự quan tâm đến tương lai đất nước. Bởi vì trong lịch sử Việt Nam trong 45, 47, 48 năm vừa qua, chỉ có cái thời gian gần đây lấy cái bộ mặt thật sự của Đảng Cộng sản mà hiện nguyên hình ra. Họ trước nay họ được dựng bởi những bình phong tuyên truyền chống Mỹ cứu nước rồi xây dựng bằng 10 lần nay tất cả những cái hữu hiệu đó trở thành vô nghĩa. Bởi vì thực tế ngày hôm nay là bản chất thật sự của chế độ là gì? Đó là sự tranh chấp quyền lực. Và họ bám lấy hai chữ quyền lực để ám ảnh họ suốt đời. À, không những ám ảnh bản thân của họ, ám ảnh đảng của họ, mà ám ảnh luôn cả những cái thế lực chung quanh họ. Lúc nào Nguyễn Phú Trọng ngủ cũng thấy thành Tô Lâm, mà Tô Lâm ngủ cũng thấy Nguyễn Phú Trọng. Nó nằm trong cái chim bao của họ. Và họ làm tất cả những gì để bảo vệ cái quyền lực. Khi phân tích một nhà chính trị, cái mà cái lý thuyết căn bản của chính trị học cho chúng ta thấy là anh phân tích họ là ai? Người đó phát xuất từ đâu? Nguồn gốc của họ là gì? Chẳng hạn anh nghiên cứu về Hitler cũng vậy, về Putin cũng vậy. À, thì anh luôn luôn nghiên cứu về cái bản thân và gia đình và họ, gốc gác của họ và sự trưởng thành của họ. Rồi từ đó chúng ta kỳ vọng gì ở họ? Và nếu quý vị đọc tiểu sử của Tô Lâm thì quý vị vẫn thấy là ông ta sinh trưởng trong một gia đình công an. Thân phụ của ông ta cũng là một công an. À, và ông lớn lên ông học sau lớp 10, ông cũng trường học đại học công an. Thì tức là con người của ông ta được xây quanh bởi mưu mô. Các bạn chứ không phải xây dựng bằng những cái thủ thuật, những mưu mô để có thể hại người khác. Thì chính vì vậy nếu chúng ta thấy cái gì, chúng ta kỳ vọng gì ông Tô Lâm thì chắc chắn là không có. Trong thời kỳ Liên Xô cũng vậy, có một lãnh tụ cũng phát xuất từ công an, đó là ông Yuri Andropov. Thì ông ta là bí thư, tổng bí thư trước thời kỳ của Gorbachev. Ông ta rất là nổi tiếng ở Đông Âu với là bằng tao sắc máu của ông ta ở thiệp khắc ở Đông Hungary chẳng hạn. Thì khi ta ông lên nắm quyền là ông, mục đích đầu tiên của ông ta là công an hóa của bộ máy cai trị. Đó không phải là lần đầu tiên mà chúng ta nghe cái chuyện công an hóa, đó là xảy ra trong lịch sử Liên Xô rồi. Mà may cho Liên Xô là ông ta chỉ sống được 2 năm và ông ta chết. Chứ nếu mà ông ta sống thì ông đưa toàn bộ vây cánh về công an của ta, vì cái lịch sử trưởng thành của ông ta là công an. Thì Việt Nam cũng vậy, nếu chúng ta nhìn ông Tô Lâm thì chúng ta kỳ vọng cái gì của Tô Lâm thì chắc chắn là ông ta sẽ đưa tất cả những vây cánh của ông ta. À, như quý vị nói là chẳng hạn làm việc quen vào trong quen biết, nhưng điều đó không phải quan trọng. Quan trọng là những người đó đã phục vụ cho cái mục tiêu của ông ta. À, thì công an hóa thì Việt Nam trong thời gian sắp tới tôi có cảm tưởng là cái Việt Nam sẽ bước dần đến cái chắc lẽ là lát nữa chúng ta sẽ bàn thêm chi tiết thêm. Nhưng mà bộ máy cái công an hóa là một cái mục tiêu hàng đầu mà cô Lâm. Tôi làm bởi vì ông ta không có gì, không có biết gì, không có sở hữu gì mà không có kiến thức gì ngoài những cái phương tiện mà ông ta đã học được và ông sẽ đem ra áp dụng. Thì đó là cái viễn ảnh đen tối cho đất nước. Nhưng mà chúng ta nhìn vào bất cứ viễn ảnh nào chúng ta cũng thấy được cái mặt trái và mặt phải, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Nó thấy cái mặt tiêu cực là công an hóa cái đất nước nhưng mà đúng cơ hội để cho dân dân Việt Nam sau gần nửa thế kỷ rồi họ sáng con mắt ra, họ nhìn thấy cái thật chắc. Tất cả những lời tuyên truyền thì chỉ là tuyên truyền thôi để che đậy cái bộ mặt thật của Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản vẫn là một đảng cho đến ngày hôm nay đã trong tranh phát xuất đấu tranh từ hai chữ quyền lực và họ làm tất cả những gì để bám lấy quyền lực. Do đó cái quyền lực là cái yếu tố mà quan trọng nhất mà tất cả những người quan tâm đến Việt Nam, quan tâm đến tương lai của đất nước sẽ nhìn vào đó và tìm mọi cách giúp cho dân tộc Việt Nam thoát ra khỏi cái guồng máy quyền lực đó.
Vâng, chúng tôi xin chia sẻ một cái ý kiến mà ở đây có rất là nhiều, nhưng mà từ trên cả hai cái kênh là Facebook và YouTube thì có một ý kiến ở đây là người ta nói là như thế này là của quý vị tên là Nguyễn Hùng nói rằng là ông Nguyễn Phú Trọng đã im hơi lặng tiếng rồi quý vị ơi, thì đấy là ý kiến riêng của quý vị này. Một ý kiến nữa của quý vị tên là Giáp Văn Như thì nói rằng là băng nhóm nào đoạt được quyền lực thì dân vẫn cứ khổ, thì đấy là ý kiến riêng của các quý vị này. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời bà Song Chi, sau đó thì đến là sư Lê Quốc Quân, nếu muốn bổ sung gì thêm. Thưa bà Song Chi, chúng tôi cũng có trong dịp này chúng tôi lại cũng nghe được, thực ra đây không phải lần đầu, nhưng mà người ta nhân dịp này người ta lại đặt lại vấn đề là người ta nghe rằng là, người ta nói rằng là không biết là cái Việt Nam hiện nay là như thế nào, nó là thời chiến hay thời bình, mà tại sao là trong các ban lãnh đạo của đảng và nhà nước rồi vân vân, chính quyền là nhiều tướng lĩnh thế, thì không biết là như thế nào. Đấy, rồi có ý kiến ở đây thì người ta nói rằng là người ta nghe rằng hình như là truyền thông nói là chính là ông Tô Lâm trong thời gian ở đó ông đã có một cái thực hiện một số chính sách, chế độ chính sách với hàng trăm người là sĩ quan trong ngành công an ở một tỉnh. Thế nếu bây giờ nhân với cả 60 mấy tỉnh thành thì không biết là như thế nào thì ra làm sao. Thì đây là một vài ý kiến thôi. Và vừa rồi thì ông Trần Trung Đạo có nhắc tới cái gọi là cái vấn đề gọi là công an trị hay là cái công an hóa vân vân. thì không biết là bạn có ý kiến gì thì bổ sung thêm nếu bạn muốn và có ý kiến thì xin mời bạn.
Dạ thưa anh Nguyễn Quốc Phương, là hồi nãy á thì như anh Nguyễn Quang A có nói về cái chuyện là chúng ta không có thể biết được chắc chắn điều gì cả, thì rõ ràng là chúng ta không biết chắc chắn được mọi thứ. Nhưng mà dù sao đi nữa, so với lại trước đây vài thập niên, thì chúng ta có Internet, chúng ta có những cái nguồn thông tin rò rỉ. Mà thật ra những nguồn thông tin rò rỉ này là cũng do chính trong nội bộ họ tuồn ra mà thôi. Thì khi họ tuồn ra như vậy, có khi thì họ đưa thành những cái trang như trang chân dung quyền lực, quan làm báo, rồi tư sang nhâm hiểm gì đấy. Rồi có khi thì mới đây nhất họ lại có cả cái trang web giả danh con gái của ông Vương Đình Huệ để mà tự tố cáo bố mình. Thì tất cả những cái chuyện mà đưa ra như vậy, mình không là nó khẳng định một điều không thể chối cãi là cái chuyện có phe phái. Cái chuyện có phe phái, có đánh phá lẫn nhau là có. Và thứ hai nữa là cái chuyện mà trước đây cho nên nếu chúng ta ở bên ngoài mà nếu chúng ta chịu khó quan sát kết hợp với những cái thông tin rồi tất cả những cái động thái người này lên người kia xuống thì chúng ta có thể phần nào tương đối đoán biết được một số điều. Nó không thể chính xác nhưng mà nó có thể ở một mức độ nào đó. Cái chuyện đấu đá nội bộ, cái chuyện phe nhóm là có. Hoặc là ví dụ như trước đây nếu chúng ta nhớ lại cái thời kỳ mà ông Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn, thì có một cái giai đoạn khi ông Nguyễn Tấn Dũng ông làm thủ tướng thì quyền hạn của ông rất là lớn, bao trùm hết tất cả, và hồi thời giai đoạn đó nó có thể nói là coi như là cái vai trò của đảng rất là suy yếu. Đấy thì nhưng mà khi ông Nguyễn Phú Trọng lên thì trong cái nhiệm kỳ đầu tiên ông đã tìm tập trung mọi cách để làm sao mà đánh ông để là bớt cái quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng mà rõ ràng là cái giai đoạn đầu ông không làm được. Thậm chí chúng ta còn nhớ trong cái hội nghị Trung ương 6 phải không nhỉ? Tôi không nhớ rõ. Thì ông đã phải phát khóc lên là bởi vì không xử lý được ông Nguyễn Tấn Dũng. Đấy, nhưng mà sau đó rồi thì chúng ta thấy là dần dần ông Nguyễn Phú Trọng đã xây dựng lực lượng tất cả các thứ. Và cuối cùng thì là ông đã tập trung được cái quyền lực, giành lại được cái quyền lực về phía đảng. Và dần dần thì cái phía bên chính phủ là họ bị mất quyền lực và ông Nguyễn Tấn Dũng đã phải ra đi. Thì rõ ràng những cái đấy nó hiện ra, chúng ta có thể thấy dù là được quan sát từ bên ngoài thì cũng vẫn thấy được rõ ràng có những giai đoạn trước đây thì cái giai đoạn ông Nguyễn Tấn Dũng như tôi nói đó, thì quyền lực ở bên phía bên chính phủ, sau đó khi ông Nguyễn Phú Trọng lên quyền lực lại được dời về phía bên đảng. Và hiện nay thì tất cả những cái mà chúng ta thấy bên ngoài, những cái chuyện đấu đá của ông Tô Lâm hay những cái chuyện kia, dù muốn dù không thì nó đều thể hiện được một phần nào đấy. Rồi tất cả những cái chuyện ví dụ như tại sao người ta nói là có phe Nguyễn Phú Trọng, có phe ông Tô Lâm, là tại vì một cái điều người ta thấy rõ ràng là những cái người mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn đặt vào cái vị trí, ví dụ như là ở những người mà ông đã đầu tư vào, ông đã coi như là đầu tư và ủng hộ, thì để đưa vào cái vị trí chủ tịch nước rồi để chuẩn bị cho cái vị trí tổng bí thư thì đều bị gạt ra cả. Mà mới đây nhất thì ví dụ như chẳng hạn như là ông Võ Văn Thưởng hay là ví dụ như là ông Vương Đình Huệ vân vân, thì một loạt tất cả mà đều bị đánh bạc ra hết. Những cái đó nó khẳng định cái chuyện phe phái là có, những cái đó nó khẳng định là cái chuyện là nội bộ khủng hoảng và chúng ta có thể đoán biết được một phần nào, chứ không phải là chúng ta hoàn toàn không biết. Đấy là điểm thứ nhất. Thứ hai nữa, như còn cái chuyện mà nói về vai trò thì vai trò của ông Nguyễn Phú Trọng thì như một lần nữa để nói là có thể có những luồng dư luận khác nhau là có thể là ông bị sức khỏe, ông bị suy yếu, ông đã bị mất rất là nhiều quyền lực vào tay của ông Tô Lâm. Rồi có người khác thì lại cho rằng là quyền lực ông vẫn còn, thật ra mọi thứ thì ông vẫn là trong vòng kiểm soát, cái đó chúng ta không biết được. Nhưng mà nhìn hiện tại thì chúng ta đang thấy là như hồi nãy tôi có nói, người ta tưởng đâu rằng khi bức được ông Tô Lâm ra khỏi cái Bộ trưởng Bộ Công an thì coi như là đưa ông lên cái chủ tịch nước thì coi như là ông hoàn toàn là trở thay không kịp ở phút cuối. Nhưng không, sau đó và chúng ta thấy là ông Nguyễn Phú Trọng đưa được 4 người ở trong bộ chính trị vào, trong phe của ông vào. Nhưng sau đó thì chúng ta lại thấy cái chuyện là phía ông Lâm có cái cuộc họp như vậy để đề nghị cái vị trí ông Lương Tam Quang lên làm cái Bộ trưởng Bộ Công an. Rõ ràng là tất cả những cái sự đấu đá đó không thể che giấu được. Rõ ràng không thể che giấu được. Thì nó khẳng định một lần nữa, thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là sự bất ổn, khủng hoảng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt một thời gian dài, thì họ luôn luôn là tạo được một cái bề mặt là cái sự bình ổn về chính trị. Và chính cái sự ổn định đó nó khiến cho là quốc tế là họ đầu tư vào, họ an tâm làm ăn các thứ. Nhưng bây giờ thì cái sự khủng hoảng đó không còn có thể che giấu nữa. Thứ hai, nó cũng cho thấy một cái sự bất định về tương lai, tức là Việt Nam sẽ đi theo hướng nào hiện nay chúng ta không thể thấy được, chúng ta không biết được. Rõ ràng hiện nay nó đang có cơ hội cho một cái sự thay đổi, nhưng mà thay đổi theo cái hướng dân chủ hóa thì có vẻ là không thể xảy ra, tại vì nó không, chúng ta hiện nay vẫn không có một cái phong trào dân chủ nào đủ mạnh hay có một cái sức ép nào từ dưới lên, từ bên ngoài vào cả. Cho nên cái cơ hội này có thể rồi nó cũng sẽ qua đi. Sau khi họ sắp xếp xong ghế, đến cái đại hội đảng 2026 lại đâu vào đấy. Mà rõ ràng trước mắt người ta thấy là dù ông Trọng có còn ngồi đó, hay ông Trọng đi, hay là Tô Lâm lên thì đều không có gì sáng sủa cả. Thậm chí nếu Tô Lâm lên thì là chế độ công an trị càng sắc máu. Chúng ta để ý, nếu mà thấy bên Nga chẳng hạn, thì Putin là một cái người mà gây quá nhiều tội ác, có quá nhiều kẻ thù, cho nên là ông phải giữ ghế đến cùng. Nếu ông xuống là ông chết. Ở đây chúng ta không thể so sánh Tô Lâm với lại tầm vóc của Putin. Nhưng mà Tô Lâm cũng là một người gây tội ác quá nhiều, cũng có quá nhiều kẻ thù, thì ông chỉ có thể đi lên vị trí cao nhất, ngồi ở ghế chủ tịch là chưa đủ. Cho nên là ông sẽ bằng mọi giá phải đạt được cái mục đích này, để bảo, chưa kể là để bảo vệ tài sản của mình, của dòng họ mình nữa. Còn cái chuyện ông có thể làm được hay không thì chúng ta không biết. Đấy, như nói lại là trước đây dưới thời ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng thì bên chính phủ lấn đất bên đảng, Nguyễn Phú Trọng lên thì mất nhiều thời gian công sức để giành lại quyền lực về đảng. Còn bây giờ Nguyễn Phú Trọng, nếu mà Nguyễn Phú Trọng yếu đi thì Tô Lâm trong cương vị chủ tịch nước rõ ràng là đang muốn dịch chuyển cái quyền lực từ cái văn phòng trung ương đảng sang phủ chủ tịch. Còn nếu trong tương lai mà ông nắm cả hai chức hoặc nhập làm một thì sẽ lại là những bước tính toán khác. Nhập không?
Vâng, trước khi chúng tôi xin mời ông Lê Quốc Quân, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái đề mục tiếp theo. Thì thưa bà Song Chi, vừa rồi bà có nói một cái từ, một cái tính từ khi mà đề cập đến ông Tô Lâm. Đó, thì đây tôi nói cái từ này tức là tội ác gì đó, nếu chúng tôi nghe không nhầm. Thì đấy, chúng tôi hiểu đấy là cái quan điểm riêng của bà và đấy là cái lựa chọn ngôn ngữ của bà. Thế nhưng mà bà có căn cứ gì để mà nói là như thế?
Dạ vâng, một cái điều trên tất cả chúng ta thấy, ví dụ như cái chuyện mà chẳng hạn như là những cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một trong những cái vụ mà thế giới cả đều được biết, thì ông Tô Lâm thậm chí là còn ra ngoài nước và sang Slovakia để mà gọi là trực tiếp và điều hành cái chuyện đấy là một chuyện. Hay là cái ví dụ như cái chuyện là làng vụ án làng Đồng Tâm chẳng hạn, thì cái chuyện mà 3.000 chiến sĩ công an kể cả bên quân đội và coi như là tấn công cái làng Đồng Tâm rồi xong lại giết cụ Lê Đình Kình và bắt đi rất nhiều người và cả một cái vụ án được dàn dựng, thì tất cả những cái đó đều xảy ra dưới cái thời của ông Tô Lâm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Người ta không thể nào mà có thể chối cãi vai trò của người đứng đầu là Bộ trưởng Bộ Công an trong tất cả những việc này. Đó là chưa kể mới đây nhất, đó là vô số những cuộc vụ bắt bớ tất cả những người bất đồng chính kiến rồi dân oan rồi rất nhiều. Và mới đây nhất, khi mà ông Tô, kể từ khi ông Tô Lâm ngồi vào cái ghế chủ tịch nước mới đây thôi, thì chúng ta có cái gì? Ngay chúng ta có cái vụ ông Sư Thích Minh Tuệ buộc phải dừng đi bộ hành để khất thực. Chúng ta có cái vụ nhà blogger, nhà báo Huy Đức bị bắt. Chúng ta có luật sư Lê Đình Triển bị bắt. Thì tất cả những cái đấy nó xảy ra từ cái dưới cái thời ông Tô Lâm đã làm bộ trưởng và mới đây ông Tô Lâm làm chủ tịch nước. Như vậy chúng ta không thể nào chối cãi cái vai trò đó được. Dạ vâng, chúng ta chỉ căn cứ trên tất cả những chuyện đã xảy ra. Dạ.
Vâng, một lần nữa thì đấy là cái quan điểm riêng của diễn giả Song Chi ở đây, và đó không phải là cái quan điểm của VOA và cũng không nhất thiết là quan điểm của VOA. Vâng, thì bây giờ vì cái lý do thời gian thì chúng tôi phải chuyển sang một cái nội dung tiếp theo, mà cũng vừa rồi cũng chính trong cái phát biểu chia sẻ thì diễn giả Song Chi cũng đã đề cập. Đó là liên quan tới một số những cái diễn biến mà người ta cho rằng là có những cái vụ được cho là có thể là bắt giữ hay là câu lưu với một số những cái nhân vật mà công chúng biết đến nhiều đó. Thì cái chuyển sang cái nội dung mới này, và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn tròn chuyên đề đặc biệt ngày hôm nay thứ ba, 4 tháng 6 năm 2024. Và khi câu hỏi phần này đó là thưa quý vị, là có một số cái nguồn tin mà tạm gọi là chưa được kiểm chứng thực thì thì ngay cái đầu tuần này đấy thì gợi ý rằng là có một nhà báo, một ký giả, một blogger và một tác giả nữa, biên khảo nữa, được nhiều người biết đến tại Việt Nam. Bên cạnh đó là một vị tiến sĩ luật sư, trước đây cũng được đào tạo trong cả ngành an ninh. Thì mới đây đã được cho là bị chính quyền bắt giữ hoặc là câu lưu tại Việt Nam. Thì quan sát của quý vị về cái động thái này, nếu mà nó có những cái chuyện như thế và nếu những chuyện đó là có cơ sở đấy, thì cái động thái này nó có cái nguyên nhân, cái động cơ gì, có cái ý nghĩa gì, hay là nó gửi ra cái tín hiệu gì cho ai? Thậm chí một số là người ta cũng quan tâm nữa là vấn đề là cái hậu quả nào. Thì chúng tôi xin mời ông Lê Quốc Quân trước, xin mời ông.
Xin cảm ơn Quốc Phương. Thì anh Quốc Phương chưa nói tên, nhưng mà chúng ta thấy rằng là có qua nhiều nguồn thông tin thì thấy cái người mà bị bắt ấy, gần đây ấy, là đúng là ngày 1 tháng 6 là anh Huy Đức, hay gọi là nhà báo Huy Đức, nhưng mà anh tên là Trương Huy San, và cái thứ hai là luật sư tiến sĩ Trần Đình Triển. Thì là những người tôi cũng có quen biết, và qua nhiều những người thông tin bạn bè của tôi thì họ hoàn toàn không liên lạc được. Đã 3 ngày hôm nay. Và theo luật của Việt Nam ấy, thì nói chung là có hai hình thức tạm giữ và tạm giam. Bị bắt thì thường là bao giờ cũng phải tạm giữ hành chính ấy, thì nó cũng 24 tiếng, nhưng mà chỉ được 24 tiếng thôi. Và tạm giữ hành chính cũng phải có văn bản. Rồi ví dụ như bắt thì gọi là tạm giữ về hình sự thì nó được 3 ngày, và 3 ngày là một lệnh đấy. Gọi lệnh đầu tiên là 3 ngày và được gia hạn 2 lần, mỗi lần không quá 3 ngày, có nghĩa là tối đa chỉ được 9 ngày mà thôi. Cho nên là ta có thể khẳng định rằng là những nhà báo này đã bị bắt, và họ bị bắt khẩn cấp. Đó là sự thật về hành vi. Thế còn lại những chuyện mà cơ quan công an họ khi nào họ đưa ra thông tin gì, và họ cáo buộc về những điều khoản gì lại là khác. Và thậm chí họ có thể thả ra, là cũng là cái câu chuyện của cái cơ quan an ninh ở Việt Nam, công an của Việt Nam, nhưng họ đã bị bắt. Việc bắt họ là đưa ra một thông điệp ấy, là khá là lớn, theo tôi ấy, rất là rõ ràng và có ảnh hưởng lớn. Thực ra ấy, thì như anh Trương Huy San, anh Huy Đức là một nhà báo, như chúng ta đều biết là nhà báo rất có ảnh hưởng, đúng không? Là một tác giả của cuốn Bên Thắng Cuộc nữa, cũng rất là nhiều người biết. Tôi ở trong nước cũng đã gặp anh Huy Đức và cũng đã rất được biết về anh và nhiều người biết rồi. Thì sang bên hải ngoại này, gặp ở ngay tại Washington DC này, gặp các học giả, các nhà nghiên cứu, dù là trong nước người hay là người Tây, thì đều biết, những người mà quan tâm đến Việt Nam thì đều biết anh ấy, và rất là ấn tượng về kiến thức và sự hiểu biết cũng như là tư liệu của anh ấy. Thế thì bắt của anh ấy là gì? Bắt anh ấy trước hết là thực sự vì anh ấy là một nhà báo tốt, là một nhà báo giỏi. Và đối với Việt Nam, một nhà báo giỏi là một có chính luận như thế thì là một nhà báo phải đứng giữa hai làn đạn, tức là phải chịu giữa hai làn đạn của mình, hoặc là phải thuộc về một phe này, hoặc là phải thuộc một phe kia, hoặc là muốn đứng trung dung thì anh phải đủ tầm vóc, và đến một mức nào anh không vượt quá cái làn ranh mà một bên nào đó đã đặt ra. Đấy, ví dụ nó đạt đến đây rồi thôi mà anh đã vượt quá thì không được và họ bắt. Nhưng một điểm khác mình thấy tế nhị nữa, anh Trương Huy San là người Hà Tĩnh, và tôi cũng có thấy hình như là một vài lần và những vài thông điệp là anh rất quý mến những người đồng hương. Đấy. Và chẳng hạn như là sự ấn tượng cũng như có những cái thú vị với ông Trần Cẩm Tú. Đấy, là lời tôi biết được là đánh giá cao, ví dụ thế. Là cá nhân chúng ta chỉ nói những điều mà chúng ta biết vào một thời điểm nào đó thôi, và vào một cái cảm xúc nào đó, còn chúng ta không nghiên cứu theo kiểu khoa học một cách thống kê được. Nhưng rõ ràng anh Huy Đức là người Hà Tĩnh, rồi ông Trần Thị Truyền, luật sư Trần Thị Truyền cũng là người Hà Tĩnh, thì dựa qua những cái sự kiện như vậy thì chúng ta nói là không thuộc phe này, không thuộc phe kia, nhưng mà khi người ta ra tay thì chỉ khi người ta ra tay mà người ta thấy có khả năng ra tay được, hoặc là ra tay để mà ra mặt, hoặc là ra tay để mà đưa ra một cái thông điệp cho ông, hoặc là ra đây để ngăn chặn ngay chính cái những cái bài viết của ông, anh Trương Huy San, thì cái đó rõ ràng là có cái ảnh hưởng lớn lao. Thế còn lại quay lại cái vấn đề tôi nói ấy, là người ta có thể bắt được, là bởi vì ấy, là suốt mười mấy năm rồi tôi nói rằng Bộ Công an họ được củng cố rất là mạnh, họ củng cố cái quyền lực của họ thông qua cái hệ thống pháp luật nhé. Tôi nói thực là cuối cùng điều hành của xã hội thì cũng điều hành bằng văn bản pháp luật thôi. Mà Bộ Công an ấy, là họ đã tổ chức xây dựng luật từ khi ông Tô Lâm lên là đã làm rất nhiều luật. Và chẳng hạn như bây giờ, ngay tại thời điểm chúng ta đang nói đây, Quốc hội đang họp có 7 này, thì là Quốc hội lại đưa ra đến mức là 6 bộ luật mà do chính Bộ Công an xây dựng, chủ trì biên soạn luôn. đó là bộ luật gì? Luật phòng cháy chữa cháy cứu nạn này, luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ này, luật phòng chống mua bán người này, rồi luật an toàn giao thông đường bộ này, luật công nghiệp quốc phòng, luật sửa đổi luật cảnh vệ, tức là sửa đổi luật cảnh vệ. Nhưng trong đấy tôi chú ý một cái điều á, là cái luật công nghiệp quốc phòng và được đồng phối hợp cùng với bộ quốc phòng để làm ra, thì nó dẫn tôi một cái ý tưởng đến như anh Quang A hồi nãy nói là chúng ta không đóng khung về mặt tư tưởng và phe phái ở trong này cả. Chúng ta vì chúng ta không có thông tin cho nên chúng ta không biết được không đóng khung, nhưng mà chúng ta thấy được rằng là bên bộ công an đã xây dựng rất nhiều luật, và luật đó thì chính cái ngành của ông thì để bảo vệ ngành của ông, để phát triển của ngành của ông. Tại sao bảo vệ được? Là bởi vì Quốc hội của Việt Nam về cơ bản là, tôi nói là thiếu hiểu biết, nói cái này thì hơi khó, họ rất hiểu biết nhưng mà nói rằng họ không có nguồn lực đủ, họ không có văn phòng Quốc hội, họ không có người nhân sự để mà phụ tá, họ không có các tài liệu thống kê để tổng hợp, rồi họ bị lobby. Bị lobby chính tôi bây giờ thú nhận tôi là đã đi từng đi hai lần là lobby rồi. Mà có những lobby đại biểu Quốc hội mình đưa đến một trình bày một cái để thông qua dự luật này, mình nói chuyện đưa ra một cái báo cáo của Savin với của CBI về vấn đề này, được Quốc hội mới quá, họ nhận thức đây mới quá và hôm sau bỏ phiếu ngay. Một lần về luật phòng chống tác hại thuốc lá, tức là mình mới đưa ra được những vấn đề về nghiên cứu để trình bày cho họ, cái họ coi như là một điều cực kỳ mới luôn và họ nghe theo mình. Rất tiếc là như vậy, một cái xã hội mà không có các tổ chức xã hội dân sự khác hoặc là không có các cái đội lobby ngược chiều để nó cung cấp một ý kiến khác nữa thì Quốc hội là mới nhìn là Quốc hội không biết, và khi Quốc hội không biết là cứ giơ tay là bỏ phiếu và đồng ý ngay, chưa nói chuyện có quyền lợi ở trong đó nhá, mà do nhận thức của người ta không biết điều đó. Trong khi đó Bộ Công an họ chuẩn bị luật này, mới đây là 6 luật, mỗi một bộ luật Công an được trình bày ra khoảng 2 tờ giấy giới thiệu tóm tắt, rồi giới thiệu những nội dung chủ yếu, mục đích, ý nghĩa và nhấn mạnh một vài điều trong đó, đưa ra cho đại biểu Quốc hội ra để cho họ đọc. Ngon quá, Quốc hội bận, Quốc hội không có văn phòng riêng, Quốc hội lại không có tư duy để suy nghĩ, thấy bây giờ mọi việc ôi ok, ngon ăn rồi, họ giơ tay.
Mà Quốc hội hình như là không có đảng đối lập phải không?
Không có đảng đối lập nữa, chưa nói cái chuyện đấy, chưa nói cái chuyện ăn tiền, chưa nói cái chuyện bị đảng chỉ đạo. Nhưng mà riêng cái chuyện mà bị nhận thức do cái Bộ Công an đã đưa vào những điều luật đó, họ đã xây dựng rồi, thì bây giờ mới lòi ra tất cả những cái điều chúng ta có quyền chứng minh rất dài, từ cái chuyện bộ luật hình sự đã được thông qua rồi mới thấy ngược lại rồi phải hoãn lại rồi. Từ cái chuyện luật căn cước rồi, nói chung rất nhiều luật mà biết điều hành bằng pháp luật thế thì Quốc hội rất kém. Tức là ok, tôi sợ dài quá, nhưng đại khái là tôi thấy là Bộ Công an đang mạnh lên và an ninh đang mạnh lên, và an ninh đã từng nói những câu là mấy cái ông nhóm phai phái kia cũng là dân văn với thơ phú lăng nhăng thì làm sao biết điều hành.
Vâng, trước khi chúng tôi xin hỏi hai vị khách mời qua đường viễn liên, đó là ông Hoàng Hưng trước và sau đó đến ông Trần Trung Đạo đó. Sau đó nữa thì sẽ mời Nguyễn Công An, thì chúng tôi xin hỏi luôn hai vị ở đây thật nhanh gặn, nếu có thể được là ông Lê Quốc Quân và Song Trì, là bắt đầu chúng tôi cũng nghe, nếu chúng tôi nghe không nhầm là có quý vị dùng cái từ, không biết là quý vị có khẳng định không, nói rằng là những người vừa được nhắc tên vừa rồi là bị bắt, thì không biết là cái căn cứ ở đâu mà quý vị nói rằng bị bắt hay là bị câu lưu.
Tôi khẳng định bị bắt đấy, bởi vì những người đó không hề liên lạc được và có những thông tin từ những người thân trực tiếp nói là công an đến khám nhà. Công an đến khám nhà không liên hệ được, mất đi là bắt chứ. Một phút cũng là bắt, một tiếng đồng hồ cũng là bắt, một ngày cũng là bắt. Phương Chi ở đây là 3 ngày không hề có liên lạc được và không xuất hiện được một cái tại một cái hội thảo mà chính mình là người lên tiếng. Tôi không thể nói rằng là người ngoài hành tinh tóm cổ ông đưa lên rồi bây giờ thả một cái, hoặc là phía Trung Quốc nhảy sang bắt và đưa đi mất tích cả. Mà ở đây đất nước có chủ quyền và người đảm bảo cái chủ quyền ở đây ấy, gọi là an ninh an toàn của người dân ấy, sự thông thuận đó là Bộ Công an. Mà Bộ Công an đã xuất hiện vào những thời điểm mà sau đó thì ông Trần Đình Chiển và ông Trương Phi Sang không liên lạc được nữa, thì đây phải bắt chứ. Cái này, khái niệm này nó hơi có cái, tôi nghĩ lâu rồi mà cái người Việt mình cứ quen đi, rồi cứ nói rằng là bắt là phải bắt thật, rồi là phải có văn bản của nhà nước, rồi tu là phải tu thật, là phải có văn bản giấy tờ xác minh, rồi vậy tất cả phải dựa vào thực chất của vấn đề và phải gọi đúng tên gọi của nó, đó là bị bắt, bị tạm giữ hoặc là tạm giam hay bất cứ cái gì chưa biết, nhưng mà bị bắt. Bắt thế đã, thế đó, bắt buộc lại, đưa vào một chỗ hạn chế tự do, đó là bắt. Thế rồi còn lại việc mà người ta kêu bằng cái tên gọi nào khác thì đó là cái câu chuyện của người ta. Và như tôi đây cũng đã bị bắt, bị tạm giữ, bị câu lưu rất nhiều lần. Tất cả đó tôi gọi là bị bắt. Còn nhà nước gọi tên gọi thì họ chỉ có gọi là tạm giữ, tạm giam và bỏ tù. À, như thế bị kêu đắng.
Vâng, thật nhanh, không biết là bà Song Chi có muốn nói gì, bổ sung gì không?
Dạ vâng, tôi cũng nghĩ rằng tôi cũng khá tự tin rằng là nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Diễn bị bắt là tại vì trên mạng thông tin xã hội có những người là bạn bè thân cận với lại anh Huy Đức, ngoài cái chuyện là hơn 3 ngày nay không liên lạc được, thì còn có những người là bạn thân cận của anh Huy Đức nói rằng là con gái của anh nói là công an tới nhà dẫn đi rồi. Đó. Và còn luật sư Trần Đình Triển thì cũng là trên mạng những người bạn của luật sư đã nói rằng là dặn ông đặng người nhà mời luật sư rồi. Thành ra từ những thông tin đó chúng ta có thể khẳng định rằng là hai người bị bắt. Đấy, và cái điều là suốt 3 ngày nay, hơn 3 ngày nay không ai liên lạc được với lại nhà báo Huy Đức. Thì cái chuyện là giữa hai người thì vì Huy Đức là tên tuổi nổi quá cho nên người ta chú ý nhiều, chứ còn thật sự ra thì cả hai vị đều rất là có ảnh hưởng. Và còn cái chuyện trước hết tôi muốn nói tới nhà báo Huy Đức á, cái chuyện bị bắt, tại sao bị bắt thì cái đấy thì chúng ta đều quá rõ là tức là suốt một thời gian dài nhà báo Huy Đức là viết rất nhiều bài báo phản biện rất là xuất sắc về chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam. Nhưng mà mới đây nhất á, thì như nhiều người cũng chỉ ra là hai cái bài viết sau cùng, hai cái bài viết cuối cùng là những suy nghĩ không rời rạc. Với lại một quốc gia không thể xây dựng dựa trên sự sợ hãi thì nó đụng tất cả ông Nguyễn Phú Trọng tới cả ông Tô Lâm. Thì ở nước này chúng ta phải thấy một cái điều như thế này nè. Nếu chỉ trích chung chung đảng Cộng sản á, thì có khi vẫn chưa sao. Nhưng mà nếu chỉ trích cụ thể một nhân vật cao cấp nào đó là rất khó mà được bình yên. Chúng ta nhớ trước đây là nhà báo blogger Trương Duy Nhất từng có nhiều bài chỉ trích ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chẳng hạn, và sau đó cũng đã bị bắt. Chúng ta thấy nhà báo Phạm Thành, tức là blogger Bà Đầm Xòe, có cả cái cuốn sách là Nguyễn Phú Trọng, Thế Thiên Hành Đạo hay là Đại Nghịch Bất Đạo thì cũng đã bị bắt. Rồi blogger Lê Anh Hùng là người có đơn mà tố cáo trực tiếp ông nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đó thì cũng bị bắt. Và không những ông vừa tố cáo ông Hoàng Trung Hải vừa tố cáo cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tội Việt gian phản quốc. Thì cả hai người này không những mà bị bắt không, mà còn cái giai đoạn đầu là ông Phạm Thành cũng bị, nhà báo Phạm Thành cũng bị đưa vào trong bệnh viện tâm thần một vài tháng. Còn blogger Lê Anh Hùng là phải ở trong bệnh viện tâm thần đến hơn 3 năm. Thì thành ra ở nước này nếu mà chỉ đích danh cụ thể một người nào đó thì rất mà khó được bình yên. Thì trong hai bài cuối cùng của nhà báo Huy Đức là anh đều nói cả đến ông Nguyễn Phú Trọng và ông Tô Lâm. Thành ra cho nên là cái chuyện đấy là chúng ta thấy. Thì cũng nhân tiện tôi muốn nói một cái điều này là Huy Đức là một nhà báo tài năng. Thì cái điều đó là khó có ai phủ nhận được. Thì cất ngoài cái chuyện cái bộ sách, rồi ngoài hàng ngàn, hàng vạn những cái bài báo phản biện, rồi những cái công việc xã hội của anh đã làm như là cái chương trình Nhịp Cầu Hoàng Sa để mà vận động tài trợ, để xây nhà và hỗ trợ cuộc sống cho thân nhân các tử sĩ đã hy sinh trong các cái trận chiến Hoàng Sa 74 và Trường Sa 1988, hay là cả cái sáng kiến trồng lại rừng, đều là những cái đóng góp rất là cụ thể và vô cùng quý giá của Huy Đức cho xã hội, cho đất nước. Thế nhưng khi mà Huy Đức bị bắt thì nó có rất là nhiều những cái comment, những cái ý kiến hả hê rồi khoái trá, thậm chí là rủa xả rồi cầu cho những điều mà tệ hại nhất sẽ xảy đến khi nhà báo Huy Đức bị bắt. Thì cái điều đó nó cho tôi và nhiều người khác một cái cảm giác rất là sốc, là bởi vì bạn có thể không đồng tình với nhiều quan điểm của Huy Đức, tôi cũng vậy, bạn có thể không thích tính cách của nhà báo Huy Đức, nhưng mà không thể phủ nhận đó là một nhà báo có tài. Và còn vào chuyện mà bạn vu cho Huy Đức viết mướn rồi thì là thế này thế kia mà không có bằng cớ, rồi bạn hả hê khi Huy Đức bị bắt thì bạn là loại người gì đấy, thì cái điều đó nó làm cho rất nhiều người, trong đó có cả tôi, rất là sốc. Nhưng mà như nhiều người cũng nói là cái chuyện bắt Huy Đức nó còn một cái chuyện nữa là còn cái đích nhắm là cái kho tư liệu tài liệu ở tại nhà của Huy Đức nữa, thì nó có thể sẽ là một cái rất là lợi thế cho phe nào đấy khi họ khai thác được cái kho tư liệu đấy. Dạ vâng, đó là những cái nhận xét ban đầu ạ.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình Bàn Tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt, Bàn Tròn thứ ba. Vâng, thì Trước khi chúng tôi mời ông tiếp theo là ông Hoàng Hoàng Hưng và sau đó thì đến ông Trần Hưng Đạo, hoặc lát nữa thì sẽ đến ông Công An ở trong cái vòng câu hỏi này, thì trong thời gian chuẩn bị cho cái chuyên đề này thì chúng tôi về cái nội dung có liên quan mà quý vị các vị khách đang bình luận ở cái vòng câu hỏi này, thì có cái ý kiến họ đặt ra như sau từ trong giới quan sát và quan sát vấn đề chính trị xã hội Việt Nam. Họ nói như thế này: liệu ông Huy Đức bị bắt là bằng chứng của xung đột phe nhóm hay là đàn áp đối lập hoặc là bất đồng ở Việt Nam? Thì không biết là quý vị có ý kiến gì hay không? Thì chúng tôi từ Sài Gòn, chúng tôi xin mời trước tiên là nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng trước. Nếu muốn trả lời xin mời ông.
Về cái vụ nhà báo Huy Đức bị bắt thì tôi cũng theo tôi được biết với những cái thông tin mà tôi nắm được thì chắc chắn bị bắt rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Thế còn thì về nhà báo Huy Đức á, về vụ nhà báo Huy Đức ấy, thì cũng phải nói thế này, ông là một cái trường hợp, một cái nhà báo rất đặc biệt, có lẽ không có đến người thứ hai Việt Nam ở cái chỗ nào, tức là ông là một cái người hiện nay thì được coi như là cái người phản biện xuất sắc, mà cái phản biện của ông là không phải là cái phản biện chung chung hay là những cái phản biện đi vào những cái lặt vặt, mà là phản biện chính sách. Phản biện tức là gần như là đưa ra những vấn đề, nếu như là ở một cái nước dân chủ thì những cái vấn đề mà Huy Đức đưa ra là đáng để cho những cái người lãnh đạo là nghiên cứu rất là kỹ lưỡng để mà xem có thể áp dụng được cái gì đó, tức là một cái gần như là một thứ cố vấn đấy, chứ không phải là bình thường. Thế nên cái vai trò đó của Huy Đức thì có lẽ không có người thứ hai làm được. Thế thì khi một cái cơ sở để Huy Đức có thể làm được cái điều đó đó, tức là cũng là một cái người rất đặc biệt, tức là đóng vai trò phản biện, nhưng mà là vì có quan hệ rất mật thiết với rất nhiều nhân vật gọi là có vai vế ở trong chính quyền, cho nên thứ nhất là anh có nguồn tin, và thứ hai là anh nghe ngóng được rất nhiều những cái ý kiến, ý tưởng đó. Và cho nên là anh có thể phân tích chính sách ở cái trình độ cao, thế rồi tôi trả lời là cái bút là quá xuất sắc rồi đấy. Thế nên là cái vị thế của Huy Đức nó đặc biệt cho đó. Thế nên nếu mà nói là bắt Huy Đức là vì để mà đàn áp cái phe gọi là phản biện với phe đối lập thì không đúng, bởi vì là lâu nay anh đã phân tích về chính sách rất nhiều rồi, và cũng ý kiến nhiều lúc và cũng rất mạnh mẽ, rất là chứ không phải là dù tè, nhưng mà không sao cả. Thế thì tại sao thời điểm này lại bị bắt đi? Cho nên là những cái dư luận thông thường thì sẽ nói ngay là vì chắc là dính vào tranh chấp phe phái rồi, nhất là anh là người Hà Tĩnh, vân vân, của nước. Bây giờ là trong đại khái là trong cái dư luận Việt Nam thì gần như là ai cũng tin là có hai phe Tô Lâm, phe Hưng Yên, phe Hà Tĩnh, phe Sơn Trà, cái đồng túi gì đó vân vân. Thế thì cái đó dễ suy đoán như thế, rất dễ suy đoán như thế. Thế thì tôi không, như tôi đã nói từ đầu, cái này nó rất là cái tất cả những vấn đề gọi là tư pháp Việt Nam nó tù mù lắm, nó cũng là một thứ thân của bí sử, không thể hiểu thực chất nó là cái gì cả. Nhưng mà riêng có cái điều này, tức là vừa rồi thì sau khi có nói đấy, bởi vì là có động chạm đích thân đến ông Nguyễn Phú Trọng cho nên bị bắt, thì tôi cũng xin nói theo cái ý suy nghĩ của tôi thế này. Cách đây hơn 10 năm rồi, khi Huy Đức bắt đầu sang Mỹ học và viết về Thắng Cuộc đó, thì thời gian đó tôi cũng ở bên Mỹ, thì tôi cũng có quan sát và thấy là Huy Đức lúc đó là đang bắt đầu là chống Nguyễn Tấn Dũng rất là mạnh. Thì tôi có nói chuyện với Huy Đức, tôi hỏi vì tôi cái người cũng chỉ muốn hiểu tình hình đó, chứ tôi không am hiểu chính trị. Thì Huy Đức khẳng định là ủng hộ Nguyễn Phú Trọng trong cái việc mà phải chống bằng được Nguyễn Tấn Dũng, bởi vì Nguyễn Tấn Dũng là phá hoại đất nước quá kinh khủng, và sau đó tức là ủng hộ Nguyễn Phú Trọng trong cái đấu tranh chống tham nhũng. Thế thì theo tôi nghĩ, tức là cái thời gian sau về Sài Gòn ấy, tôi cũng biết ở dư luận trong Sài Gòn rất nhiều người là đả kích Nguyễn Tấn Dũng, vì cho là Nguyễn Tấn Dũng là phe đó Nguyễn Phú Trọng để mà đánh phe Nguyễn Tấn Dũng là Sài Gòn đại khái đấy, nó có nhiều dư luận như thế. Nhưng tôi chỉ biết là cái quan điểm của Đức á, mà tôi nắm được là ủng hộ Nguyễn Phú Trọng trong cái việc chống tham nhũng đến cùng. Thế thì không có lẽ thì cả một cái quá trình như thế chỉ đột nhiên chỉ phút cuối cùng thì tự nhiên là thành ra là chống Phú Trọng à? Thế thì tôi không không tin lắm ở cái khả năng đó. Thế thì vậy thì tại sao bắt được cái thời điểm này? Đấy. Thì tôi cho rằng nó chắc chắn là nó phải liên quan đến những cái gì gì đó thuộc về thâm cung bí sự, tức là có thể vì nước tắm được nhiều vấn đề quá và người ta cần phải khai thác chăng, như đồng chí có nói một cái lý do đấy. Tôi chỉ dám nói cái thoáng suy nghĩ của mình thôi, nhưng tôi vẫn nói là cái chính của tôi là tất cả những cái chuyện gọi là bắt bớ và đối với những người mà có cái tư duy phản biện, tư duy độc lập thì tôi đều rất là buồn, bởi vì tất cả những cái đó thì nó chỉ có phát triển lành mạnh của đất nước.
Vâng, thưa ông Đạo, ông vừa nghe ý kiến vừa rồi của ông Hoàng Hưng, không biết ông muốn có ý kiến gì không hoặc là bổ sung gì không, xin mời ông.
Trước hết là trường hợp của Quy Đức. Tôi ở ngay tại Boston này, thì thành ra là Quy Đức học ở đây một thời gian cũng khá dài và cũng trở lại thành phố Boston này vài lần sau đó. Trước hết là tôi những lần mà trao đổi với Quy Đức và nói chuyện với Tri Đức trong cà phê, thì gặp gỡ với nhau về thân hữu, và thì tôi nhận ra từ trong Quy Đức là tôi cảm thấy anh là một người có lòng tha thiết với cái tương lai của Việt Nam. Anh là một người yêu nước. Bởi vì anh chuẩn bị từ những ngày chiến tranh Tây Nam, những tài liệu sau 75, anh gom góp vậy. Nếu một người không có cái cưu mang những cái suy nghĩ về đất nước, một người không có cưu mang những cái lòng yêu nước, thì họ không giữ gìn những cái tài liệu như vậy. Họ không giữ viết xuống những cái sự kiện như vậy. Bởi vì khi mà viết một sự kiện, thì anh nghĩ là 10 năm sau, 20 năm sau anh sẽ dùng. Và nếu anh không dùng, thì cái thế hệ sau sẽ dùng. Thì cái sự cưu mang cái lòng đó nó lắng lọng trong tâm hồn của Quý Đức rất là lâu, thành ra là anh có khi mà anh viết cái ta xuất bản của bộ Bên Thắng Cuộc Khai Cuốn như vậy, tức là anh đã không phải viết về 1911-2012 mà anh đã viết từ sau 1975, kỷ luật rất là dài. Và rồi cho đó tôi thấy là Quý Đức là một người có lòng với đất nước. Dĩ nhiên trong cái điều kiện của mỗi người đã đấu tranh trong lòng cơ chế và đấu tranh bên ngoài cơ chế. Cái trường hợp mà Quy Đức nó khác, mà bị lại nhiều khá nhiều những cái tranh cãi cũng vì lý do anh chọn lựa đấu tranh trong vòng cơ chế, khác với những người mà đấu tranh như là Phạm Đoan Trang hay là Trần Quỳnh Duy Thức hay là Phạm Chí Dũng như vậy, đấu tranh trực diện với chế độ cộng sản từ bên ngoài cơ chế, trong khi Quy Đức phản biện từ trong lòng cơ chế, và anh dùng những cái phương pháp viết của anh và cái cách lý luận của anh, nó có thể do chúng ta nhận thấy một vài cái tranh cãi là điều không thể nào tránh khỏi được, bởi vì anh viết trong vòng cơ chế, cách chọn chữ, cách lý luận, cách đồ đấy nếu khác với những người mà trong trực diện đấu tranh với cái chế độ cộng sản. Thì chính vì vậy mà những cái tranh cãi như vậy thì có lẽ là mình cũng không cho là quá xa lạ đâu, nhưng mà Phi Đức là một người có lòng, sau những buổi nói chuyện với nhau thì tôi thấy là trong lòng của Phi Đức là một người rất là yêu nước. Tôi đến cái căn phòng của Phi Đức ở Harvard, tôi thấy trên đầu tủ có một cái bàn thờ nhỏ nhỏ. Thì tôi hỏi Quy Đức là em làm cái gì vậy, cái đó là cái bàn thờ của ai? Thì Quy Đức mà mỗi lần em đi đâu thì em chỉ mang cái ảnh của mẹ, và khi đến một cái văn phòng mày mở thì em để cái tượng bà cụ mẹ và lên trên cái đầu tủ như vậy, như một cách để thờ phượng. Thì cái tâm rất là trong sáng với từ tình yêu như vậy, tôi cảm thấy là một người đã hiến dâng. Và Quy Đức đặc điểm là không bao giờ nghĩ cái chuyện là ở lại Mỹ cả. Mặc dù Quy Đức có rất nhiều cái connection, có cái nhiều cái sự quan hệ tốt với những người trong chính quyền tại Mỹ, trong cái hệ học giới của Mỹ, nhưng mà trong tất cả những buổi nói chuyện thì chưa bao giờ nghe nói chuyện là một ngày nào đó em sẽ trở lại Mỹ hay mà ở lại Mỹ, không có. Mặc dù khi mà viết Bên Thắng Cuộc cuốn 1 và cuốn 2 thì có thể là nội dung của Bên Thắng Cuộc mình nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng nguy hiểm cho Quy Đức, nhưng mà Quy Đức không bao giờ có ý niệm là sẽ ở lại đây hay là tị nạn chính trị hay là trốn tránh gì cả. Quy Đức muốn tiếp tục thay đổi cái chế độ bằng cái phương pháp của mình, bằng cái phương cách của mình. Và chính bản thân tôi thì tôi luôn quan niệm là mỗi người chúng ta sinh ra trong một cái môi trường và cái hoàn cảnh, một cái điều kiện khác nhau.
Do đó chúng ta không thể là dùng cái phương pháp đấu tranh của mình để mà gắn ghép cho người khác. Do đó chúng tôi không bao giờ bàn cái chuyện là phương pháp đấu tranh. Bởi vì mỗi người chúng ta đi cái nhiều ngã khác nhau, mình yêu nước và giải phóng đất nước và tự do và dân chủ chất nước có rất nhiều con đường. Nó không phải nhất thiết là đấu tranh cái kiểu anh Phạm Duy Dũng hay là Phạm Đoan Trang hay là Trần Quỳnh Duy Thức hay là Trương Chí Sang khác nhau. Không, cái điều quan trọng là mục đích cuối cùng chúng ta trở về. Mà chúng ta trở về cái điểm hẹn của lịch sử mới đó là quan trọng. Còn chúng ta sinh trưởng trong môi trường khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, chúng ta phải tôn trọng cái hoàn cảnh đó. Miễn là cuối cùng chúng ta đừng phản bội cái lý tưởng của mình, đừng phản bội cái tương lai mà dân tộc Việt Nam đang kỳ vọng. Thì tôi cho đó là quan trọng. Thì cái cách Quy Đức làm là giống như Quy Đức đã làm. Rồi sau Quy Đức qua trở lại là Mỹ lần thứ hai cũng vậy. Quy Đức không hoàn toàn không có ý niệm nào là bị đe dọa là tôi sẽ trở lại Mỹ. Không, tôi chưa hề bây giờ nghe Quy Đức nói một câu như vậy. Và cái điều đó cho thấy rằng trong lòng Mỹ Đức, cái tương lai đất nước là vô cùng quan trọng. Và tại sao bị bắt? Thì rõ ràng là cái thời điểm này là cái thời điểm mà tôi cho rằng Tô Văn Lâm làm tất cả cái gì mà có thể làm được trong cái quyền lực của ông ta. Bởi vì ông ta có thể là trong tương lai mai mốt 4, 5 ngày nữa, 5 ngày nữa, 10 ngày nữa thì cái tình huống khác nhau. Nhưng mà cái trước mắt là để cho tất cả mọi người thấy rằng những ai mà đấu tranh dù là ngoài vòng cơ chế hay trong vòng cơ chế đều cũng có thể bị bắt bất cứ lúc nào.
Vâng, thế mà quý vị đang trình bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt. Trước khi chúng tôi mời tiến sĩ Hoàng Văn Công A có ý kiến ấy, thì gần đây thì chúng tôi cũng nhận được một cái tin nhắn qua đường riêng. Họ hỏi rằng là không biết là tức là họ hỏi là không biết là chúng tôi là đã có tham khảo được một cái bình luận viết một ý kiến của nhà văn Phạm Thị Hoài từ Cộng hòa Liên bang Đức mà được đưa lên trên cái Facebook của bà cái công khai hay không. Thì trong đó ý kiến này nói rằng là thuật lại rằng là trong đó thì bà Phạm Thị Hoài có đặt vấn đề là dường như là nếu như có chuyện là ông Huy Đức thật sự là đã bị bắt thì bà không biết là rõ là có ai đó là có mãn nguyện hay không. Xong rồi hàng ngàn đệ tử của ai đó thì có thể là đang rầm rộ ăn mừng. Và bà viết nguyên văn vị này gửi cho tôi thì như thế này là chúng tôi như thế này là nói rằng là chỉ riêng điều đó đã cho thấy thành công của chính quyền Việt Nam. Họ biết chăm sóc những năng lượng tăm tối, kích hoạt những nhu cầu hạ đẳng, khuếch trương những ảnh hưởng độc hại, cũng hệt như biết bóp nghẹt những mầm mống sáng sủa, vô hiệu hóa những năng lực vượt trội và triệt tiêu những nỗ lực quả cảm. Họ biết rõ khoảng trống lớn mà Huy Đức để lại sẽ sớm được lấp đầy bởi núi rác khổng lồ của tất cả những nhú nhăng nhạt nhẽo, ngu si, bì ổi, rẻ tiền, sự bạc bẽo vô tận và sự thờ ơ còn hơn cả vô tận của cư dân mạng xã hội Việt Nam. Họ thắng cuộc bởi chúng ta không thua cuộc mà đơn giản nản lòng mà bỏ cuộc. Thì đây là một cái ý kiến riêng của nhà văn Phạm Thị Hoài trên Facebook của bà mà một người gửi cho chương trình chúng tôi để tham khảo. Thì và vị đó thì cũng nói thêm rằng là trong cái dịp này thì nó quan sát là từ Việt Nam chúng tôi cảm thấy rất là buồn, và không chỉ là buồn nữa mà còn lo lắng nữa, rất nhiều người. Và cái này cũng gợi cho chúng tôi vừa rồi thì các vị trong số các vị diễn giả thì cũng có người nhắc đến một số tên tuổi như là bà Phạm Đoan Trang, như là ông Trần Duy Thức vân vân, hay là ông Phạm Chí Dũng. Thì cái ý kiến này nói chúng tôi là những cái này làm cho họ buồn, họ lo lắng, họ nghĩ tới là đấy là bây giờ những người vẫn hay là như ông Phạm Chí Dũng, như là chúng tôi tình cờ là chúng tôi cũng mang theo một cái cuốn sách để mà năm chiều này đó là cái cuốn người Phạm Chí Dũng chính luận 2013 của nhà xuất bản Tiếng Quê Hương xuất bản vào 2014. Thì trong này nói rằng là vì là những người viết được như ông Huy Đức và có tư duy viết như thế, hay là ông Phạm Chí Dũng vân vân, là không nhiều. Đấy, và như thế thì đấy là mình những cái ý kiến. Thưa ông Nguyễn Khoa,
Song Chi xin phép được bổ sung một tí.
Dạ.
Vâng. Là vì hồi nãy nhà văn Hoàng Hưng có nói là cái chuyện mà nhà báo Huy Đức là người ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng. Đấy thì tại vì trước đó thì có nói là trong hai bài viết cuối cùng. Thì đúng, thực tế là suốt một thời gian dài là người ta thấy là nhà báo Huy Đức là ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng, đánh ông Nguyễn Tấn Dũng, cái điều đó rất rõ. Và chính vì vậy cho nên là có những người đã gán cho nhà báo Huy Đức là phe của ông Nguyễn Phú Trọng, thậm chí dùng những cái từ còn tệ hơn. Nhưng mà suốt một thời gian dài thì là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là trong hai cái bài sau cùng á, cái bài mà những suy nghĩ không rời rạc á, thì trong tôi xin phép được đọc lại những cái câu đó. Ví dụ như nói về ông Nguyễn Phú Trọng thì có những câu ví dụ như là việc tái lập các ban đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng là một bước lùi về chính trị. Rồi cái đoạn khác, những người biết chuyện cung đình đánh giá cao sự giữ gìn của ông Nguyễn Phú Trọng và vợ con ông ít nhất là cho đến nay. như quản trị quốc gia, trong đó có chống tham nhũng, phải bằng thể chế chứ không thể trông chờ vào tấm gương đạo đức của một vài cá nhân hay bị bắt bớ, loại bỏ một vài con sâu chúa. Tuy cảm phục mức độ liêm chính về mặt vật chất của ông Nguyễn Phú Trọng, dân chúng vẫn chưa thấy các dấu hiệu chứng tỏ sẽ có sự đổi mới hai trong nhiệm kỳ cuối của ông. Nếu cho đến ngày nghỉ hưu, ông không đưa được một lộ trình chính trị để đất nước dân chủ hơn, thì sự sạch sẽ của ông sẽ là vô nghĩa. Đó là cái đoạn rõ ràng là nói về ông Nguyễn Phú Trọng. Và cái đoạn mà nói về ông Bộ Tô Lâm, các bên công an, thì có một đoạn như thế này, là Việt Nam đang duy trì một thể chế tương đồng với Trung Quốc. Việt Nam nên học Trung Quốc ở những điều họ đúng. Bộ trưởng Công an không phải là ủy viên Bộ Chính trị. Có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc coi Công an là công cụ của Bộ Chính trị, chứ không để Bộ Chính trị trở thành con tim của Công an. Thì Bộ Công an cũng không nên cấu trúc như hiện nay, mà nên tách chức năng điều tra khỏi lực lượng cảnh sát. Thì hai câu đó là hai cái đánh rất là rõ ràng, rất là thẳng thắn công khai vào ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Thì điều đó làm cho một số người là họ rất khá là ngạc nhiên. Thì tôi nghĩ là về suốt một thời gian dài là nhà báo Huy Đức đã ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng trong cái nỗ lực là chống tham nhũng trước cái sự mà gọi là tàn phá đất nước tham nhũng quá độ của ông Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn và phe phái của mấy. Nhưng đến một giai đoạn này thì nhà báo Huy Đức đã cảm thấy thất vọng, là bởi vì là cái sự chống tham nhũng đó cuối cùng nó cũng không tiêu diệt được, mà cái chuyện mà dùng đức trị chứ không phải dùng pháp trị thì không thể giải quyết được. Cho nên trong hai bài báo cuối cùng là như vậy. Thì đó là cái mà tôi thấy là vì sao nói rằng hai bài đó đụng chạm cả ông Nguyễn Phú Trọng lẫn cả Bộ trưởng Bộ Công an, đặc biệt là cái câu đối với bên Công an là chứ không để cho Bộ Chính trị trở thành con tin của Bộ Công an. Dạ vâng, tôi chỉ bổ sung thế thôi.
Rất tình cờ là chúng tôi và đây cũng đã định là có đây cái giới thiệu cái câu hỏi mà chúng tôi cũng đã nghe được từ trong cái dịp này, từ trong cái giới quan sát và những người quan tâm ở từ Việt Nam, thì họ cũng nhưng mà bà Song Chi cũng đã như vậy là nhắc đến. Thế tuy nhiên chúng tôi vẫn cứ nêu là vì có ý kiến họ cũng nói là đấy, và rất là mong thực ra có hai điểm chúng tôi muốn hỏi tiến sĩ Hoàng Minh Quang A. Đó là tách biệt ra khỏi cái diện là có thể là cái tác giả của ý kiến đó bị bắt. Có thể thì này, nếu như chúng tôi biết đến thời điểm này không gì khác thì chúng tôi vẫn chưa có cái sự khẳng định chính thức ở đâu cả. Chúng tôi chưa nghe thấy tới thời điểm này. Thế nhưng mà chúng tôi ở đây người ta quan tâm là cái nội dung ấy, cái nội dung mà ở gần nhất là quan sát thâm điệp có cái thông điệp chính trị gì không? Ở trong cái ý nghĩa của nó đấy, ở trong những cái hãy nhất là hai cái bài status viết ở trên blog của nhà báo Huy Đức, thì đấy là cái điều mà người ta muốn nói nhất được. Thì ông tiến sĩ Phạm Quang nêu quan điểm của mình, thì bà trong chi bà cũng nói điểm thứ hai người ta đặt câu hỏi đây là dường như là có một cái danh sách nào đó, đây là không, người ta chỉ đặt câu hỏi thôi, không biết là có danh sách nào đó không của việc là bắt bớ những ai đó, mà trong đó đặc biệt là phải cả những người gọi là trong cái những người mà phản biện hoặc là phản biện ôn hòa đấy. Đấy, phản biện ôn hòa cho rất nhiều lĩnh vực khác nhau, thậm chí cả lý luận ở trong đấy nữa, nhưng mà có thể phản biện ôn hòa thì dường như là có cái danh sách, trong danh sách đó có những người đó, thì không biết cái đó nó có hay không và nó có đáng lo ngại hay không hay là như thế nào. Và đặc biệt là người ta đặt câu hỏi là ông Tô Lâm vừa mới lên, mà nếu như không biết thế nào do đó ai hay là có trực tiếp và gián tiếp liên quan, nếu không biết bắt bớ nhiều quá như thế thì không biết là có sợ là người dân người ta suy nghĩ thế nào không đó. Thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang Anh.
Thứ nhất về chuyện anh Huy Đức và anh Triển thì tôi cũng khẳng định cái là gì, là các ông này là bị bắt rồi, bị bắt nó có thể tức là sau một số ngày thì người ta thả ra, cũng có thể tức là gì là người ta làm thủ tục để điều tra, để làm một vụ án nào đấy, bây giờ chúng ta chưa biết được cái gì, nhưng mà chắc chắn là hai ông này là bị bắt. Về bị bắt vì cái gì thì tôi có thể nói như vậy, ở Việt Nam với cái luật lệ như này, tôi đã nói rất là nhiều lần, chỉ có trẻ con chưa đẻ ra thì mới không có tội, còn bất kể một người nào sinh ra xong cái là có thể quy có tội ngay lập tức, chết rồi cũng có thể quy là có tội. Rất đáng tiếc là cái luật của Việt Nam nó là như vậy, không hay ho gì cả. Về các ý kiến của anh Huy Đức, kể cả hai cái bài sau về vấn đề thể chế hóa, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam trước kia nó không có cái thể chế cho toàn bộ xã hội, nhưng trong nội bộ của nó là nó có một cái thể chế riêng của nó, tức là nó có cái nội quy của nó có cái điều lệ của nó có các cái quy định nội bộ của nó cất nhắc như thế nào, kỷ luật thì ra sao, tuổi thế nào, nhiệm kỳ thế nào. Thì cái độc tài hay là vua tập thể nó không khốn nạn bằng cái vua cá nhân, tức là cái chế độ độc tài cá nhân này đấy. Là bởi vì như vậy là bên trong nội bộ của nó vẫn có những cái quy tắc nhất định, nó vẫn có cái đấu đá nhất định ở bên trong, hay là nó cạnh tranh, nó có cái quy tắc của nó, tức là chí ít là trong một cái phạm vi nhỏ nó còn có một cái chuyện gọi là tranh cãi với nhau để đi đến một cái thỏa hiệp gì đấy. Nhưng mà độc tài cá nhân thì là thuần túy là theo cái gọi là gì, là cái sự chập chen hay là cái sự đồng bóng của một cái ông độc tài đấy, thì nó dở hơn là cái độc tài tập thể. Tất nhiên là độc tài nào cũng là xấu rồi. Và tôi nghĩ rất là gì, cả hai cái bài về sau của Huy Đức mà chị Song Chi đã nhắc đến thì tôi hoàn toàn nhất trí những cái ý kiến của Huy Đức như vậy. Và nếu không lầm thì tôi cũng đã nói ở trên vài cái diễn đàn này những cái từ ngữ cũng tương tự như là kiểu Huy Đức nói về vấn đề bắt làm con tin, về vấn đề họ độc quyền, người nào mà nắm được thông tin, người nào nắm được độc quyền thì đều là sẽ trở thành cái người độc tài cả. Và Huy Đức thực sự là một người viết rất giỏi. Cũng như là anh Hoàng Hương nói là anh ấy có quan hệ rất là rộng. Và tôi cũng hoàn toàn nhất trí như là anh Trần Đạo nói, tức là Huy Đức là một con người rất là tốt. Và cũng không là đúng là có một thời, tức là gì, ông ấy gọi là kịch liệt là phản đối ông Tấn Dũng và ông ấy ủng hộ ông Phú Trọng. Nhưng mà về sau nếu mà anh ấy thấy là như ông Phú Trọng cũng lại là không phải là ok thì anh ấy phê phán như thế là rất là tốt. Và tôi cũng không là lạ, tôi cũng rất là tán đồng cái suy nghĩ của Phạm Thị Hoài mà chị Song Chi đấy cũng nói là bị rất là sốc vì có những người người ta dè biểu rồi người ta khoái trá về cái chuyện Huy Đức. Tôi thì tôi không thấy làm lạ lắm, là bởi vì như vậy là gì, là như thế thì có rất là nhiều kẻ thù, mà cũng có thể là có rất là nhiều như hội dư luận viên chẳng hạn mà nó ghét thì nó khoái trá về cái chuyện mà bắt người này bắt người kia lắm chứ. Cho nên là như vậy là mình phải xem là ai là cái người khoái trá, ai là cái người mà dè biểu cái thứ này khác. Bởi vì cái chuyện ở xã hội mà mình mong là như vậy là ai cũng nghĩ giống như mình là không có, phải có rất là nhiều người người ta nghĩ khác nhau. Và cái nhận xét của Phạm Thị Hoài đấy là cái chế độ này nó đã thành công đến mức là tất cả những cái gọi là cái vật quý hiếm như thế thì nó có thể vứt đi, và cái đống rác nó tạo ra nó sẽ phủ lên hết tất cả những cái chuyện đấy và người ta quên dần đi. Về cái chuyện là ở đây là nó có dính đến cái chuyện phe nhóm nào hay không. Thì tôi nghĩ tức là gì, là từ cái, cũng lại là suy đoán hoàn toàn thôi hả? Cái chuyện là như vậy là gì, là ông Triển. Ông Triển thì khác, tôi cũng biết ông Triển, tôi cũng biết cả Huy Đức, nhưng mà ông Triển thì là một người gọi là gì, là luôn luôn hô nói rất là rõ ràng, tức là gì, là ủng hộ chế độ này, làm cái gì cũng là vì đảng, vì cả. Nhưng mà ông ấy lại bị bắt là vì sao? Thì như vậy là mình không biết rõ lắm, nhưng mà mình chỉ biết tức là gì, là có cái chuyện tức là gì? Hai ông này đều là Hà Tĩnh, đúng không? Rồi Hà Tĩnh thì người ta đang đồn tức là gì, là từ từ cái chuyện ông Tú rồi đến chuyện ông Trạc, rồi lại có cái chuyện tức là gì, là ông Yên, như chị Sam Chi nói thì là cũng đồn tức là gì, là bị bắt một hai ngày rồi, là ông phó của ông Trạc. Thế thì từ đấy thì mình có thể đưa ra một cái giả thiết tức là gì, là chắc chắn là như vậy, là gì, là nó có cái dính dáng gì đến về các cái hội mà theo kiểu địa phương như thế này. Và ngoài cái chuyện đó, hội như thế ra thì là các cái cuộc mà phe phái mà họ giành quyền lực, thực sự là tất cả những cái chuyện ở trong chính trị là luôn luôn là vấn đề quyền lực. Và cái nhóm này với cái nhóm kia mà nó giành nhau quyền lực thì là cái chuyện thỉnh ở đâu nó cũng thế, và nó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Ở Việt Nam chỉ có cái là nó dở hơi ở Việt Nam, tức là tất cả cái đấy là chỉ có họ mới biết với nhau thôi, còn dân thì không biết gì cả. Và cũng không lạ, tức là gì, là một ông ở trong Quốc hội, ông bảo đánh về là đánh đốt lò như này thì thấy là rất đáng tiếc, là củi là toàn là những gỗ quý cả, là trời củi cả. Thế thì tôi nghĩ là gì, là vấn đề của nó là như thế. Và đúng là các cái củi đấy là gỗ quý, nhưng mà đấy là gỗ quý của cái chế độ này, chứ không phải là gỗ quý của cái dân tộc này.
Vâng, thế mà cuối cùng, nhưng mà không kém phần quan trọng, thưa quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Bàn Tròn Chuyên Đề Đặc Biệt của VOA Tiếng Việt, đó là như quý vị biết là mới đây là truyền thông Việt Nam, trong đó có báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì có dẫn nguồn từ Ban Tôn giáo của Chính phủ Việt Nam hôm 3/6/2024 đưa tin cho hay là đây là dùng cái từ của chính cái nguồn này đấy, mà báo của nhà nước Việt Nam nói rằng là ông Lê Anh Tú, tức là Thích Minh Tuệ, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Cái này là liên quan tới điều mà không luận dư luận ở Việt Nam cho là có hiện tượng đấy của một cái vị khất sĩ, vị tu hành theo một cái trường phái của Phật giáo Việt Nam, mà vừa rồi thu hút rất đông cái sự quan tâm của công luận, dư luận trong và ngoài nước của Việt Nam. Đó, thì cùng lúc thì vẫn theo báo chí của nhà nước Việt Nam thì cho biết rằng là Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Giáo hội Phật giáo chính thống của mà được Đảng nhà nước công nhận đấy, chính quyền công nhận đấy, thì xây dựng hệ thống quản lý tăng ni Phật tử. Thì theo dõi các động thái này cùng toàn bộ các diễn biến mà liên quan đến trường hợp của vị hành giả khất sĩ Thích Minh Tuệ đó cho tới thời điểm ngày hôm nay đấy, thì không biết là quý vị thấy có điều gì nổi bật đáng nói hay đáng bàn hay không. Thì chúng tôi xin mời nhà báo Song Chi trước ở cái phần vòng cuối của câu hỏi cuối này, xin mời bạn.
Dạ vâng, thưa nhà báo Quốc Phương, đó là trước hết là cái chữ tự nguyện, thì chả ai tin vào cái chữ tự nguyện đấy cả. Đó thì thứ nhất là vì chúng ta có rất nhiều những cái ví dụ trước đó, từ cái chuyện mà ông Trịnh Xuân Thanh ông tự nguyện ông về đầu thú, hay là cái chuyện nhà báo Trương Duy Nhất tự nguyện đi từ Thái Lan về, rồi blogger Đường Văn Thái cũng tự nguyện đi về để mà bị bắt. Thành ra là không ai tin cái chữ tự nguyện ấy, bởi vì cái trước hết là cái điều đó nó mâu thuẫn với lại cái việc mà Sư Minh Tuệ đã nhiều lần nói là ước nguyện của mình là muốn đi bộ hành tu học cho đến chết, hay là việc một vị sư khác đi cùng đoàn thì sau đó cũng kể lại trên một cái video trên mạng là cảnh sát ập vào giữa đêm, thì cứ hai người như vậy là kèm một người, rồi chia ra là hai hướng đi ra Bắc, rồi một bên một xe thì đi ra Bắc, một thì đi vào Nam, chia nhỏ rồi phân tán ra, rồi sau đó là đưa về đồn địa phương làm việc, rồi bắt ký kết. Người nào ký kết cam kết là không được tiếp tục đi bộ hành như vậy nữa. Người nào không ký thì bị thả ra ngoài đồng trống. Còn sư Minh Tuệ thì ông không có điện thoại, ông không dùng mạng xã hội, cho nên là không ai biết chắc là tình trạng của ông như thế nào. Mới đây thì mới nhất thì có được tin là ông về tới quê nhà và đang ẩn tu. Đấy, nhưng mà có một cái điều nó cũng may mắn là nếu là thời trước á, không có internet thì họ có thể cho biến mất luôn. Như là ví dụ như là biết bao nhiêu người trong quá khứ từ cái thời mà Đức Huỳnh Phú Sổ của Phật giáo Hòa Hảo, rồi nhà văn Khải Hưng bị Việt Minh đưa đi rồi mất tích, sau đó là sự tử hình năm 1947, hay là họa sĩ Nguyễn Cát Tường, người sáng tạo ra cái áo dài Le Mue, thì cũng là bị dân quân Hà Nội đưa đi mất tích năm 46, và vô số người khác, hoặc là chết rũ trong tù, thì sau tháng 4 1975 cũng vậy. Bao nhiêu những linh mục, những hòa thượng, những trí thức, nhân sĩ đã chết trong tù. Còn thời bây giờ thì có internet, cái may mắn là như vậy. Nhưng mà khi mà đưa sư Minh Tuệ đi á, thì báo chí lại đưa ra cái hình ảnh ông bị công an lăng tay, và lại đưa tin y hệt một lần nữa, y hệt nhau, tất cả các báo chí đều đưa tin là ông Thích Minh Tuệ đã được lực lượng chức năng hỗ trợ làm căn cước công dân. Đấy, thì cái điều này nó rất là hôi hài, là bởi vì với một cái người mà người ta vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ hết tất cả để người ta đi tu thì làm căn cước công dân để làm gì? Nhưng mà đó cũng là cái thủ đoạn của nhà nước. Nhắc đi nhắc lại cái tục danh Lê Anh Tú, nhắc đi nhắc lại việc ông không phải là nhà sư hay là chụp hình làm căn cước công dân, tất cả là nhằm để hạ thấp, để bình thường hóa cái hình ảnh của sư Minh Tuệ trong cái mắt của người dân, khi mà người dân đang ngưỡng mộ, đang coi ông là một cái trường hợp là chân tu để tất cả các thứ, thì người ta hạ thấp, người ta bình thường hóa. Rồi sau đó thì những cái người khác đi trong đoàn á, thì được biết là công an là phát, chính quyền địa phương là phát quần áo thể thao cho họ. Rồi là như vậy, nhưng mà riêng với rồi thậm chí là còn đưa tiền cho họ đi ăn phở đấy, nhưng mà cũng là để tầm thường hóa sự việc, để khiến cho trên mạng có những cái người hạ kêu là đấy thì những cái người này là cởi áo quay về lại với lại đời, nhưng mà rồi sau đó lại còn đưa tung tin rằng là các vị này ăn phở bò gì đấy nữa. Nhưng mà sau đó thì chính đích thân chủ quán phải đưa tin đính chính là họ chỉ ăn phở chay thôi. Đấy thì chúng ta thấy là dù sao đi nữa thì họ xử sự như thế là còn là nhẹ, bởi vì tưởng là họ sẽ mắc hoặc là họ sẽ trồng vào đầu một cái tội danh không đẹp, tốt đẹp nào đó. Ví dụ như trước đây chúng ta có cụ Huy Hà Vũ thì dính với hai cái bao cao su, rồi thì Thiền Am Minh Bờ Vũ Trụ thì dính với cái tội loạn luân vân 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 vân. Thì qua cái chuyện này nè, cái chuyện mà cái sự xuất hiện của sư Minh Tuệ trong cái thời gian qua đó, dù từ bản thân sư không hề cố tình, nhưng mà ông đã làm được những cái điều mà không ngờ. Thứ nhất là ông giúp cho cái người dân Việt Nam có cái cơ hội nhìn lại để so sánh với cái cách tu hành của những cái chức sắc Phật giáo quốc doanh, có một cái cuộc sống là vô cùng thoải mái, xa hoa, rồi từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ thì là đầy tham lam, sân si, trần tục, tối ngày rao giảng những cái điều nhảm nhí, hoặc là đe dọa, hoặc là dụ dỗ Phật tử cúng dường. Tức là ông đã vô hình trung mà lật mặt các cái ma tăng, rồi giúp cho người ta nhìn lại cái Phật giáo hiện tại, nó đã bị biến chất, nó đã bị suy thoái, nó bị lệch lạc, bị chính trị hóa, thương mại hóa, nặng nề ra sao. Rồi bên cạnh đó thì cái cách hành xử của nhà cầm quyền, dù có cố che giấu, dùng cái những từ là tự nguyện, dừng đi bộ, khất thực, vân vân, thì nó cũng chứng minh một lần nữa là Việt Nam không hề có tự do tôn giáo. Đấy, trước có những người trước đây họ, ví dụ như có những người dân họ không có tin vào điều đó. Khi người ta nói là Việt Nam không có tự do tôn giáo thì họ không tin. Bởi vì những cái chuyện mà đàn áp các giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay là các tổ chức tôn giáo độc lập, như là những cái tổ chức nhỏ lẻ, ví dụ như là Đấng Tin Lành Christ hay là các cái đạo Hà Mòn, rồi Dương Văn Mình, rồi Công Giáo, vân vân, thì người ta không thấy hoặc là không để ý. Nhưng mà bây giờ một cái sự việc mà nó sờ xảy ra như vậy thì một lần nữa nó chứng minh là Việt Nam không có tự do tôn giáo. Đấy, thì tôi thấy là cái chuyện mà hai cái chuyện mà nhà báo Huy Đức bị bắt, rồi chuyện sư Minh Tuệ bị buộc phải dừng bộ hành như vậy đó, thì nó cho thấy là một cái điều là khi mà ở trên mà càng khủng hoảng thì họ lại càng phải siết chặt. Và điều đó thì rõ ràng là cái bầu không khí ở Việt Nam đó, nó sẽ càng ngày càng ngột ngạt hơn. nếu như cái việc sư minh tuệ mà xuất hiện á, thức tỉnh nhiều người, làm trỗi dậy trong cái lòng họ là cái niềm khao khát những cái vị chân tu, khao khát cái chứng hưng Phật giáo. Và cái việc sư minh tuệ bị bắt, nó lột trần cái gọi là tự do tôn giáo Việt Nam. Thì cái việc nhà báo Huy Đức, một nhà báo tài năng nổi tiếng nhưng mà luôn luôn rất là cẩn thận trọng trong ngôn ngữ, lập luận để không bị chụp mũ phản động. Và một mặt nào đó vẫn xem, có thể xem là như hồi nãy là anh Hoàng Hưng có dùng từ là ở trong hệ thống đó, hay là anh Đạo có dùng từ là ở trong hệ thống hay là đối lập trung thành gì đấy. Thì nhưng mà vẫn bị bắt, thì điều đó cho thấy là cả tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, nhân quyền ở Việt Nam sẽ ngày càng xấu đi thôi. Thì còn với người dân thì tôi thấy như thế này, ngay cả những cái trí thức có hiểu biết, khi chúng ta nói là chuyện này sớm muộn gì rồi cũng xảy ra với Sư Minh Tuệ hoặc là với nhà báo Huy Đức, thì chúng ta nói tưởng là đã bắt lâu rồi. Có nghĩa là mặc nhiên chúng ta chấp nhận cái điều đó, chấp nhận cái cách hành xử thô bạo, bất chấp lý lẽ, ngồi xổm trên luật pháp đó của nhà cầm quyền. Và điều đó có nghĩa là nhà cầm quyền đã thành công. Chúng ta chấp nhận mà không làm gì hết, hay là nói như nhà văn Phạm Thị Hoài là chúng ta là bên bỏ cuộc. Đó, đơn giản nó là như vậy. Thì cái người dân đã bị thử thách đến tận cùng về mọi mặt. Thì câu hỏi là liệu có gì thay đổi hay là vài bữa lại qua đi. Qua đi như là rất nhiều cái chuyện khác. Người ta cứ xôn xao được một thời gian ngắn rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Người ta xuống đường, người ta đi cùng với Sư Minh Tuệ, người ta thức tỉnh. Nhưng mà rồi trong một cái thời gian ngắn tới, có khi người ta lại quên đi, lại đi đến những cái ngôi chùa to kia, lại ngồi nghe những cái ông sư kia giảng những cái điều nhảm nhí, lại cúng dường, lại tin vào nhân quả. Ngày hôm nay người ta phẫn nộ vì cái chuyện một người vào đồn công an bị chết trong đó, phẫn nộ vì một nhà báo bị bắt. Nhưng rồi vài bữa người ta lại quên đi, thì đó mới là cái câu hỏi đáng phải đặt ra.
Vâng, bây giờ xin phép quý vị, vì thời gian của chương trình có hạn, chúng ta cũng sắp đi vào phần cuối chương trình này, thì chúng tôi xin phép được tăng tốc, speed up một chút. Vâng, thì quý vị thông cảm. Thì trong dịp này thì chúng tôi cũng nhận được một số những ý kiến, câu hỏi đấy họ đặt ra đây là liệu phải chăng là qua cái sự kiện mà nhà nước ứng xử với vị hành giả khất sĩ Thích Minh Tuệ như vậy, thì nó cho thấy rằng là nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam là sợ bị tranh giành ảnh hưởng chính trị hay là không? Và hiện tượng đó, câu hỏi được đặt ra là hay là nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam thì chính quyền sợ bị ai đó giành mất quân chúng đó. Đấy, thì là như thế. Rồi thì phải chăng qua thế này, qua cái phép thử này thì nó thấy bộc lộ thấy rằng là chính quyền là cả Đảng Cộng sản nữa là lúng túng, không biết là xử lý như thế nào, từ đầu tiên không biết xử lý như thế nào cả đó, lúng túng khi mà ảnh hưởng chính bản thân rồi thì ảnh hưởng đến chính cả con đẻ của mình, chính là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được nhà nước là như thế, tôi là thừa nhận đấy. Mà khi mà những cái gọi là tạm gọi là những cái quyền lợi của họ bị ảnh hưởng, kể cả cái vị thế chính trị của họ bị ảnh hưởng đấy, và khi mà thấy quần chúng phát hiện ra những cái điều gì đó qua hiện tượng này thì cũng không phải như vậy hay là không, thì các câu hỏi thì nhiều nhưng mà tùy quý vị có thể chọn để mà bình luận. Thì chúng tôi xin mời ông Hoàng Hưng trước, rồi sau đó đến ông Trần Trung Đạo, và sau đó có một nhóm câu hỏi sau, thì chúng tôi xin mời ông Quang Nga và ông Lê Quốc Quân sau. Xin mời ông Hoàng Hưng trước nếu như ông muốn trả lời. Và xin mời ông
tượng ông Minh Tuệ đó, thì tôi thấy những cái ý kiến mà nói về cái tác động xã hội tốt đẹp qua cái vụ ông Minh Tuệ thì nhiều người nói lắm rồi, nên chắc tôi không cần nhắc lại. Nói chung là rất hay, đó là một cái gì để mà thức tỉnh cho người dân về nhiều vấn đề, trong đó cái vấn đề là thế nào là thực sự là tu, thế nào là thực sự là một cái người tu hành, và thực sự cái giáo lý của Phật là gì. Thì đây là một cái dịp đã cổ thức tỉnh rất rất là tốt, bởi vì cho đến nay tôi thấy cái thực trạng của Phật giáo Việt Nam nó có quá nhiều cái bê bối, tức là nó biến thành là mê tín, nó biến thành một sự đi cầu phước hối lộ thần Phật để mà mong cầu một cái tài lộc gì đó, nó đi ngược lại hoàn toàn của cái lý của đạo Phật. Và cái đó thì có một cái tội rất lớn là chính là của một rất nhiều những cái sự quốc doanh đã gieo rắc cái đó để mà trục lợi. Thì cái vụ Minh Tuệ đã thức tỉnh cho người ta cái điều đó rất là rõ ràng. Và một cái thức tỉnh hơn nữa, lớn hơn nữa, tức là nó cho thấy tức là cái quyền tự do, cái sự độc lập của con người trong cái suy nghĩ, trong cái tư duy, trong cái cách sống là rất là hay và phải được tôn trọng. Chứ không phải đi theo bắt chước hay là theo một cái trào lưu hay là cứ phải vào một tổ chức nào đó mà người ta mọi cá nhân đều có phải có một cái tư duy độc lập, và chính cái tư duy độc lập đó là nó đóng góp xã hội rất là hay. Thế nhưng mà vì cái hành xử của chính quyền trong vụ Minh Tuệ thì riêng tôi lại thấy là hành xử như vậy là tôi cho là khéo. Tức là bởi vì thế này, chúng ta phải thấy là vấn đề của nhà nước á, họ sợ các tôn giáo là gì, họ sợ đầu tiên họ sợ vấn đề ảnh hưởng chính trị, bởi vì đã có trong cái lịch sử của giáo hội Việt Nam thì thấy rất rõ rồi, tức là tôn giáo các cái tổ chức tôn giáo bị biến thành những cái công cụ chính trị, và bản thân chính cộng sản này cũng lợi dụng cái Phật giáo để mà hoạt động chính trị rất là kinh trong quá khứ. Cho nên cái sợ nhất của chính quyền cộng sản á, đối với các tôn giáo họ muốn quản lý rất chặt chẽ và kiên quyết ấy, là vì họ sợ cái vấn đề chính trị, vì cái tôn giáo là cái mà cái lực lượng tập hợp quần chúng được dễ dàng và mạnh mẽ nhất, và có thể là sẽ đưa đến những cái hiểm họa mà họ không kiểm soát được. Đấy. Thế thì riêng cái vấn đề ông Tuệ thì không có vấn đề gì về vị trí gì cả, bởi vì thứ nhất tức là ông là một mình, mình cũng chả có cái tổ chức gì cả, và cái thứ hai nữa, nếu mà các vị mà để ý ấy, thì ông Minh Tuệ này cũng rất là minh tuệ, tức là ông ấy cũng hiết lắm đấy, ông sáng suốt lắm đấy, cho nên là luôn luôn trong các cái trả lời của ông luôn luôn khẳng định là tôi chỉ là một công dân để đi học tu, thế thôi, tôi không có phải là tu sĩ, mà ông chẳng có mời gọi lôi kéo tổ chức ai cả. Và có lần ông ta còn nói rất rõ là chúng ta phải tri ơn Hồ Chủ tịch và các liệt sĩ đã đem lại hòa bình, đem lại đời sống chúng ta ngày nay. Tức là ông khẳng định ngay về vấn đề tư tưởng chính trị của ông, cho nên là chính quyền không có gì phải lo ngại cả. Thế nhưng mà cái mà chính quyền bất ngờ thì cái lúc vì bắt đầu trong một tháng nay thì tự nhiên là do cái vấn đề là TikTok với lại YouTube thì là thiên hạ bắt đầu đi theo ông Dung Dung, thì bắt đầu hình thành một cái nguy cơ là có thể là thành lại một cái trào lưu là sẽ có thể hình thành tổ chức nếu như không ngăn chặn. Thế thì cho nên là chính quyền đã có một cái ứng xử theo tôi là họ cũng tinh vi đấy, tức là họ đổ lực lượng công an ra trong một số ngày ai cũng thấy rõ, công an thậm chí còn biểu diễn cái việc đó nữa cơ, dầm mưa dãi nắng đi để bảo vệ cho Minh Tuệ, giữ trật tự cản đường giống như là hộ tống một VIP vậy, nguyên thủ quốc gia thế là cùng đấy. Thế cho nên là cái hình ảnh rõ ràng là công an ủng hộ ông Minh Tuệ, mọi người phải thừa nhận hết, không ai nói vào đâu cả. Cho nên đến khi họ thấy cần phải chấm dứt thì lặng lặng trong một đêm họ vào họ bố ráp một cuộc lặng lẽ xong. Thì tất nhiên là cái cuộc bố ráp đó thì sang nghĩa nói thì đứng về nhân quyền thì chúng ta thấy là không chấp nhận được, nhưng đứng về thủ đoạn chính trị thì họ làm rất là êm, rất là gọn. Thế là xong, coi vụ Minh Tuệ là đẹp trong một nốt nhạc. Thì tôi cho là cái ứng xử như thế là cũng không phải là đáng chê trách lê đán gì lắm. Thế nhưng mà cái vấn đề mà đặt ra này, từ đây thì nếu tôi là chính quyền nếu tôi là chính quyền thì tôi sẽ phải suy nghĩ rất nhiều về cách xử sự đối với lại bản thân cái giáo hội Phật giáo và của nhà nước gọi là quốc doanh ấy. Vì lâu nay họ để cho cái giáo hội Phật giáo đó được độc quyền, và tất nhiên là hai bên đều là dựa vào nhau thôi. Ở Phật giáo quốc doanh thì cũng sẽ tuyên truyền cho là vì chủ nghĩa xã hội vân vân, thế rồi là hướng dẫn cho người dân là đi theo đảng, làm các công việc để ủng hộ đảng. Thì ngược lại thì nhà nước cũng để cho cái giáo hội này được độc quyền để mà truyền bá và làm cái công việc của Phật giáo. Thế nhưng mà chính cái sự đó, cái sự độc quyền đó, nó dẫn đến một cái tai họa mà mọi người đã cảnh cáo và đã lên tiếng phẫn nộ rất là nhiều, mà bản thân Đảng Cộng sản và nhà nước cũng chưa biết đối phó thế nào. Tức là cái tình trạng rất nhiều là sàm tăng ma tăng và lợi dụng cái đó để thành ra tuyên truyền mê tín dị đoan để mà móc túi dân để mà hưởng lợi phè phỡn. thì bây giờ người ta đã phản đối, người ta đưa rất nhiều rồi, nhưng mà quan sát thấy cái ứng xử của nhà nước nó chưa thấy rõ như thế nào cả, tức là cũng rất là khó vì đụng đến một giống như là phù thủy tái âm binh đấy, âm binh nó nổi lên rồi bây giờ phù thủy cũng chưa biết làm ăn ra sao cả. Thế thì qua cái vụ Minh Tuệ này tôi cho cũng là rất một cái hay là nhà nước bắt buộc phải nghĩ trong cái cách để làm cho cái những cái tác động xấu của xã hội của xã hội Việt Nam nó phải bị hạn chế, cho nên cái động tác mà chúng ta vừa nhắc đến đấy, tức là có cái công an là giúp cho hội Phật giáo để mà quản lý bằng phần mềm vân vân, tôi cho rằng nó cũng là một cái động thái chứng tỏ là nhà nước bắt buộc bắt đầu phải có một cái thái độ để mà tránh tất cả những cái mặt tiêu cực của xảy ra của giáo Phật giáo này. Thì đó cũng là một cái tác động theo tôi là một cái tác động tốt đứng về mặt xã hội, đứng về mặt đời sống tinh thần mà ông Minh Tuệ đã vô tình mà làm ra được. Còn bản thân ông thì ông không có ý thức gì chuyện đó cả, ông chỉ biết là ông cứ đi tu một mình theo con đường khổ hạnh thôi. Thế thì cái việc mà ông ngưng không phải tự nguyện, đương nhiên chả có tự nguyện gì cả, nhưng mà với cái tình thế này thì cái việc ông ngưng trước mắt nó cũng là hợp lý, bởi vì bản thân ông cũng đã rất nhiều lần kêu gọi mọi người là giải tán đi về đi, đừng có đi theo ông. Và chính bản thân tôi cũng đã có lên tiếng trên Facebook là tôi nói là bắt đầu cái hay biến thành dở, tức là tất cả những cái sự gọi là bao vây ông này, rồi là thậm chí là lợi dụng ông này để kiếm tiền đấy, của các TikToker và YouTuber đó, thì bắt đầu là cản trở được tu hành của ông ấy rồi, đã xâm phạm những cái quyền tự do cá nhân của ông ấy rồi. Thế thì tôi cho là trong cái việc của Minh Tuệ thì cái cách nhìn của tôi là như vậy.
Vâng, thật nhanh, không biết là ông Trần Trung Đạo có muốn bình luận gì không, đặc biệt từ là ông là một nhà bình luận chính trị đó, thì từ góc nhìn chính trị không biết là ông có muốn cái gì chia sẻ bình luận thêm hay là không, ông có đồng ý với ý kiến vừa rồi của ông Hoàng Hưng hay không, và trước đó là ý kiến của nhà báo Song Trì nữa. Vâng, Phật tử.
Tôi nghĩ là cái ý kiến có lẽ là ý kiến của tôi chứ không phải chỉ là ý kiến của Song Trì hay là anh Hưng, bởi vì quý vị đã bàn ra rồi, mà thậm chí là trên YouTube hay là trên Facebook trong thời gian vài tháng vừa qua là quý vị có thể nghe một cách chi tiết tràn ngập tất cả hàng ngày hàng giờ về cuộc hành trình của thầy Minh Tuệ. Nhưng mà vấn đề có lẽ là tôi cũng muốn nói cái gì mà nó khác hơn một chút. Cái chuyện tôn giáo là cái chuyện hết sức là quan trọng trong đời sống của mỗi con người. Mỗi chúng ta đều có lẽ là đại đa số chúng ta đều có niềm tin tôn giáo. Cái niềm tin ở trong lắng trong lòng không có ý nghĩa gì cả, vì đó là niềm tin riêng của mình, nó không có mang màu sắc tôn giáo. Nhưng mà khi đưa ra đời sống xã hội thì cái niềm tin đã biến thành một tôn giáo. Tôi nhớ là cách đây là khá lâu, tôi trong một lần nói chuyện tại đại học UMass, thì có một khi mà tôi nói là Việt Nam không có tự do tôn giáo, thì một ông tiến sĩ của đại học UMass có nói với tôi rằng anh nói như vậy là không đúng, tôi ở Việt Nam mới về cách đây vài hôm thôi, tất cả các chùa nhà thờ tràn ngập tín đồ. Thì tôi nói với ông là chủ nhật này ông đi lễ ở nhà thờ nào, thì ông nói là chuyện của tôi không dính líu gì anh cả, tôi cái không phải, đấy là một ví dụ thôi, tôi muốn nói chuyện về vấn đề tự do tôn giáo. Thì ông nói là ông đi nhà thờ, một cái nhà thờ đó, thì tôi nói là không quan tâm, tôi nghĩ là ông nên đi nhà thờ này. Ông kêu không được, tôi có quyền đi nhà thờ nào tôi muốn. Thì tôi nói đó là cái điểm khác biệt quan trọng trong cái tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo là anh có quyền chọn lựa nơi thờ phượng, nơi anh đi nhà thờ, nơi anh thờ kính. Trong Thiên Chúa giáo cũng vậy, trong Phật giáo cũng vậy. Cái nhà thờ là cái nơi chọn lựa của mỗi người, không nhất thiết là không có quyền, ai có quyền bắt tôi phải đi nhà thờ này, mà ai có quyền bắt tôi phải đi chùa này, mà không đi chùa khác. Thì cách cái thể hiện của thầy Minh Tuệ trong thời gian vừa qua là cách thể hiện rõ nét nhất là tự do tôn giáo. Ông đi từ Bắc chí Nam, một mình ổng, và có nhiều người đi theo ổng, cũng chẳng kêu gọi, như là có quý vị biết rằng ổng không kêu gọi ai đi theo cả. Ổng rơi vào cái thế chẳng đặng đừng, ổng không thể đuổi xua đuổi người ta, nhưng mà ổng không thể chấp nhận người ta, vì ngay từ đầu ổng đã không chấp nhận một người nào khác. Vì cái hành trình của Đức Ngài Ca Diếp cho đến cái phiên ổng là hành trình của một người đi. Ngay cả Đức Phật khuyên Ngài Ca Diếp là thôi đi về đi, đi sống trong cái đời mà hành nguyện với cái tăng đoàn, thì ổng cũng từ chối. Thì cái hành nguyện của thầy của Minh Tuệ cũng vậy, thầy Minh Tuệ cũng đi một mình. Nhưng mà nó thể hiện cái gì? Thể hiện cái tự do đi một mình từ Bắc đến Nam.
Và cái chuyến đi của Ngài, cái hành trạng của Ngài nó đã đánh thức được cái ý thức về tự do tôn giáo của con người. Trước nay mỗi lần người ta nghĩ là đi chùa là phải đi xuống chùa này, chùa nọ, ông thầy này, ông thầy nọ. Nhưng mà ngày này họ thấy là họ có thể đi một mình giống như thầy Minh Tuệ đi. À, và một trong tương lai không có cái thầy Minh Tuệ, có một số người nào khác cũng sẽ đi hành trạng như mình. Đó là thể hiện cái quan trọng nhất của niềm tin của con người. Đó là tự do chọn lựa cái phương pháp tu mà mình nghĩ là thích hợp nhất với căn cơ của mình. Đối với đảng Cộng sản, họ sẽ làm gì với ngăn chặn đó? Bởi vì trước khi trở thành một cái phong trào Minh Tuệ, trước khi trở thành một cái phong trào mà càng ngày càng lớn dần lên, đảng Cộng sản phải can thiệp, bởi vì chắc chắn là họ không muốn một cái lực lượng quần chúng như vậy mà trở thành một cái dạng tự phát, rồi trở thành một cái dạng thứ hai là tổ chức. Bởi vì chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ đến cái việc vận dụng cái phương pháp tu của thầy Minh Hạnh, Minh Tuệ để áp dụng trong một số trường hợp khác, kể cả trường hợp chính trị, thì đảng Cộng sản phải can thiệp. Chuyện này đã xảy ra rồi và đã tạo nên một cuộc cách mạng dân chủ rồi. Nếu quý vị lưu ý là 1989 tại Romania, nó cũng phát xuất từ việc trục xuất một mục sư gốc người Hungary ra khỏi Romania. Và từ đó cái việc chuyến đi của mục sư này đã tạo nên một cái biến động tâm lý rất là lớn. Và nhiều người đã bao quanh để bảo vệ cho vị mục sư này. Và vị mục sư này đã là cái đòi nổ cho cuộc cách mạng dân chủ tại Romania. Và đến khi bắt đầu kiểm tra thời gian rất là ngắn sau, từ một cái thành phố lớn nằm phía bên ngoài Budapest trở thành về cái thủ đô. Và cuối cùng đã bùng lên cách mạng dân chủ mà rất là đẫm máu tại Romania. Thì đảng Cộng sản Việt Nam không muốn điều đó xảy ra tại Việt Nam. Và họ phải làm cách nào để mà ngăn chặn được cái đó. Thì nếu mà không chặn ngày hôm nay mà để cái phong trào nó càng ngày càng lan rộng lên thì cái việc nó đã quá trễ rồi. Và đảng Cộng sản có thể phải sụp đổ, không phải vì thầy Minh Tuệ lật đổ chính phủ là Cộng sản, mà chính vì cái ngòi nổ của thầy Minh Tuệ đã châm lọn ngọn đèn ý thức trong lòng của mỗi người. Và mỗi người sẽ dùng cái ngọn đèn đó để thắp sáng của đường dài tương lai của Việt Nam. Và cái cách của thầy Minh Tuệ là vô hiệu hóa toàn bộ cái cánh tay đắc lực về mặt tinh thần của đảng Cộng sản, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và đến ngày hôm nay người ta thấy là Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ là cái công cụ, là một cái loại công an tinh thần đối với người Việt Nam thôi. Và cái chuyến đi của thầy Minh Tuệ là vô hiệu hóa cái giáo hội đó. Và thành ra là có đó là cái một cái điểm mà cái hiện tượng hết sức là đặc biệt, mà chính thầy Minh Tuệ, giống như anh Hòa Hưng nói, thầy Minh Tuệ cũng không phải là ông chủ động nắm cái vấn đề đó hay là lèo lái cái tư tưởng con người, ông chỉ đi thôi. Nhưng mà biết trong lịch sử nhân loại, biết bao nhiêu người đã vô tình châm ngòi nổ cho cách mạng. Cách mạng Bắc Phi cũng là rất là vô tình. Cách mạng Rumani cũng là vô tình. Cách mạng tại Mông Cổ cũng là vô tình. Hầu hết những người đó họ không ý thức hoàn toàn. Nhưng mà chính hành động của họ đã tạo nên cuộc bùng vỡ của cách mạng. Chúng ta nghiên cứu về vật lý, chúng ta thấy là chẳng hạn như tại sao có cái thác nước. Thác nước đổ ao ao như vậy, thật ra nó phát xuất từ những cái vết rất là nhỏ. Trên thác nước, nước chảy bằng, chứ không phải nước chảy từ trên xuống dưới, từ trên vũng cao, chứ không, nó chảy rất bằng, nhưng mà tới đó thì tạo nên thành thác, bởi vì nó vượt qua những cái tảng đá rất là lớn, và khi cái những cái ma sát giữa tảng đá và nước, nó tạo cho nước sức mạnh, và chính vì cái lý luận đó vậy, nó có thể áp dụng trong cách mạng được, vì tất cả những cái gì xảy ra từ Việt Nam, đã từng xảy ra từ nhiều nơi trên thế giới rồi, và đảng Cộng sản và bộ máy công an trị của Cộng sản tìm mọi cách để ngăn chặn, và tôi nghĩ họ ngăn chặn cái thời điểm này là có lẽ là thích hợp cho họ hơn, bởi vì nếu mà để thêm một thời gian ngắn nữa thì cái vị trí Minh Tuệ có thể là không còn nữa, nhưng mà cái số người đã vẫn còn, và chính cái số người đã tạo nên một áp lực thay đổi xã hội.
Vâng, bây giờ thì đi vào phần cuối chương trình, rất là tình cờ đấy, chính là ông Trần Hưng Đạo đã đề cập đến ý mà thực ra chúng tôi muốn hỏi, dành để hỏi cho hai vị khách, đó là ông Quang Hà và ông Lê Quốc Quân, đó là cái bản thân cái ý nữa, tức là đặt câu hỏi vấn đề cái nguy cơ đấy, phải chăng là Đảng Cộng sản và chính quyền là e ngại và lo sợ trước cái nguy cơ có những vấn đề về chính trị hay không, thậm chí có những cái biến cố này nó dẫn từ bùng nổ sang cái khác hay không. Nhưng mà ông đã nói rồi thì chúng tôi xin đặt câu hỏi khác để phần kết này dành cho hai vị khách. Bây giờ thưa ông Quang A, tức là cái chủ đề của chương trình chúng ta đó là thấy gì về chính trị nội bộ Việt Nam và các chuyển động về chính trị xã hội, và ngay vừa rồi thì cả hiện tượng tôn giáo là như thế đấy, ngay sau khi mà Việt Nam vừa mới có một ông tân chủ tịch nước, mà ta biết rằng là trong cái giai đoạn đầu thì là nó có khi rất là quan trọng đối với các cái chính trị gia.
hoặc là sau một cái kỳ gọi là tái tổ chức, tái phối trí nhân sự quan trọng, thì cái giai đoạn đấy cũng là một giai đoạn để người ta quan tâm. Ở đây không phải là yếu tố riêng cá nhân nào cả, có thể là những chuyện tách biệt thôi, nhưng mà qua những cái hiện tượng rất là cụ thể như vừa rồi và các vị khách mời, các diễn giả trước cũng đã trình bày, có đề cập đến ngay cái chuyện là những cái vấn đề như là có thể là ai đó đã bị bắt, có người ta đặt câu hỏi đây, tức là đấy là bắt những trí thức, nhà báo, blogger, tác giả viết, hay là bắt cả luật sư, hay là can thiệp đến cái việc tôn giáo, thì không biết là nó báo hiệu cái gì trong thời gian tới đây, hay là như thế nào, có điểm gì cần lưu ý hay không? Thì chúng tôi xin mời ông tiến sĩ Nguyễn Quang Nga trước thật nhanh, và ông Lê Quốc Cường chuẩn bị.
Tôi nghĩ cả ba cái chuyện mà chúng ta đề cập từ đầu đến bây giờ, tức là chuyện chính trị trên đỉnh diễn biến thế nào, rồi đến chuyện bắt ông Quý Đức và ông luật sư Trần Đình Triển, cho đến chuyện của ông Thích Minh Tuệ, cả ba cái đấy tôi nghĩ rằng nó là ba cái mặt của cùng một cái chuyển động xã hội và chính trị ở Việt Nam này. Nó không tách khởi đâu. Chuyện của thầy Thích Minh Tuệ không thuần túy là vấn đề tôn giáo. Nó là một vấn đề xã hội rất sâu sắc dưới con mắt nhìn của tôi. Chuyện của anh Huy Đức với ông Triển cũng như là cái chuyện đàn áp cũng vậy. Nhìn ở một khía cạnh như là chị Hoài nhìn thì thấy rất là bi quan. Hoặc là một số người khác cũng có thể nói, tức là gì, là chả có cái tổ chức gì cả, không thấy đâu cả, và như vậy là chỉ nhìn thấy toàn đen tối thôi. Tôi nghĩ là vận động của xã hội nhiều khi nó không có tổ chức gì lắm đâu, nhưng mà cái vận động của xã hội ấy, nó cứ vận động mà nhiều khi chúng ta không để ý tới. Và đến một lúc nào đấy thì nó mới hội tụ lại tất tật tật các cuộc chuyển đổi dân chủ trên thế giới. Tôi đã bỏ ra độ khoảng 20 năm nay nghiên cứu khắp ở bên Đông Âu và bên từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đến Nam Phi, đến các nước ở xung quanh chúng ta này, thì phải nói rằng những cái sự chuyển động về mặt xã hội ở bên dưới, ở cái tầng nền của nó đấy, là cái mà nhiều khi chúng ta không thể nhìn thấy hoặc là không để ý tới. Nhưng mà đấy là những cái làn sóng ngầm hay là những cái làn mà địa địa chất học, nó gọi là các cái chuyển động của các cái mảng địa chất, rồi đến lúc nó mới ra va chạm vào nhau, và này thì nó mới sinh ra động đất, nó mới sinh ra núi lửa, nó mới sinh ra cái này cái kia chẳng hạn. Thì xã hội nó cũng như thế, tức là gì, là những cái sự thay đổi rất là chậm, không có một người nào hoặc là không có một tổ chức nào điều khiển cái đấy cả, đứng ra tổ chức cái đấy cả, nó tự nó diễn ra. Và đến một lúc những cái sự căng thẳng xung đột ấy nó bộc lộ lên, và khi mà nó bộc lộ lên thì cái chuyện mà tại sao mà như vậy, thì tôi nghĩ là chuyện của thầy Thích Minh Tuệ không thuần túy là vấn đề tôn giáo, nó thức tỉnh nhiều triệu người Việt Nam, mà có thể nếu mà tôi nói không nhầm thì phải nhiều chục triệu người Việt Nam về những vấn đề xã hội. Tất nhiên là có tôn giáo đó, nhưng mà vượt qua tôn giáo đó. Và Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn luôn muốn kiểm soát tất tật tật. Bản thân xã hội nó là đa nguyên. Không ai có thể kiểm soát được tất tật tật cả. Cho nên cái tham vọng của họ để kiểm soát tất tật tật là một cái tham vọng quá ngông cuồng, không bao giờ làm được. Đằng nào họ cũng phải chấp nhận, tức là gì, là họ là một bộ phận của xã hội. Nhưng mà còn có rất là nhiều các cái bộ phận khác của xã hội họ muốn kiểm soát, nhưng mà tôi nghĩ rằng họ phải chấp nhận, tức là gì, cái xã hội bản chất của nó là đa nguyên. Và nếu mà khi mà họ ngộ ra được cái điều đấy, mà tôi nghĩ là cái chuyện của thầy Thích Minh Tuệ có thể giúp họ, những người lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản, nếu họ tinh ý thì họ phải ngộ ra cái điều đấy. Và như thế đấy, tôi nghĩ tức là gì, là kể cả chuyện gọi là bắt, tại sao như ông Triển là ông cũng vô cùng cực kỳ ủng hộ chế độ, làm mọi hoạt động cũng là tôi nhớ là có những cái cuộc tranh luận giữa chỗ ông Triển và ông Trần Vũ Hải thì trước đông người thì như vậy là gì, là ông Triển là ông bảo vệ chế độ khủng khiếp lắm, không phải là đối lập, không phải là gì cả, không có gì cả, nhưng mà ông cũng vẫn bị làm sao, là vì tức là gì, là người ta sợ bất kể ai mà có ảnh hưởng là họ sợ. Nhìn mấy cô gọi là nghệ sĩ hay là mấy gọi là gì là YouTuber mà như vậy là gì, là hoặc là bà Minh Hằng, vợ ông Dũng Lò Vui, bài livestream này mà như vậy là gì, có gọi là mấy chục ngàn người theo dõi. Thế thì như vậy là gì? Độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc quyền cả cái sự không ai được tin người khác, chỉ có tin chúng tôi thôi. Mà có một cái cô gọi là gì là hoạt động giới showbiz mà đi xe máy biểu diễn một cái mà có hàng triệu người xem là không được rồi. Tất nhiên tức là gì, là mình không nói về cái chuyện là đấy là có hay ho hay không, nhưng mà bất kể ai ở cái đất nước trong cái biên giới của nước Việt Nam này mà thu hút được đông người theo, tức là có ảnh hưởng, thì là họ phải tìm cách là dẹp, bởi vì cạnh tranh với cái độc quyền của họ, độc quyền cả là độc quyền là dân chỉ có thể được theo tôi thôi. Mà tôi nghĩ đấy là một cái sự ngộ nhận. Cho nên là cái mà tôi rất là mong là qua những cái bài học, nhất là chuyện của thầy Thích Minh Tuệ, họ nên ngộ ra là một người thôi, vì một cái chuyện rất là bình thường hoặc là rất là cao siêu trong cái việc tu tập. Bởi vì tu tập theo cái phái đấy không phải là người thường mà làm được, phải là người, phải người là rất rất là cao thì mới làm được. Thì những người như thế là có thể, tức là chỉ cần một người thôi cũng có thể thu hút được gọi là hàng nhiều triệu người theo, và cái đấy thì họ sợ.
Vâng.
Và họ hiểu được cái đấy và họ ngộ ra thì sẽ tốt cho đất nước này.
Vâng. Và khi cuối cùng, để trước khi khép lại chương trình, thưa luật sư Lê Quốc Quân, đấy là cũng có ý kiến trong dịp này người ta chia sẻ và chúng tôi có tham khảo được, người ta đặt là người ta nói rằng là chúng này đây là có thể thôi, là những cái tham vọng của những cái chế độ độc tài, có người dùng từ là toàn trị đấy.
hoặc là những tham vọng mà muốn, như là vừa rồi tiến sĩ Quang Nga có nhắc tới, họ muốn là kiểm soát toàn bộ tất cả thì cái tham vọng rất là lớn. Tuy nhiên cũng có thể họ phải cẩn thận khi họ động tới một số những cái điểm ở trong xã hội, trong đó chẳng hạn như là họ động tới chẳng hạn như là báo chí đó, truyền thông, hay là họ động tới trí thức, rồi thì đặc biệt nữa là cẩn thận nữa, nếu vừa động tới vấn đề tôn giáo, vấn đề tu sĩ này nó cái khác, và thêm nữa họ nói rằng là đặc biệt là động tới luật sư nữa, đó là những cái barrier, những cái rào chắn cuối cùng để bảo vệ công lý đó, thì đảm bảo những cái nền tảng cơ bản cuối cùng xã hội. Nếu động vào đấy thì có thể đấy có thể là những cái vấn đề mà chính do chính họ người ta gọi là tự họ châm ngòi, nó có thể sẽ gây ảnh hưởng tới chính cái sống còn của họ. Thì ý kiến của ông thì như thế nào, thưa ông, qua những gì mà ông quan sát được cho tới nay?
Thưa anh Quốc Phương và thưa quý thính giả, tức là những cái chủ đề của chúng ta nêu ra từ cái vĩ mô là những cái chuyện ông chủ tịch nước mới, rồi những biến động chính trị ở trong đó ở thượng tầng, rồi dẫn đến việc thứ hai nữa là bắt bớ của nhà báo, luật sư, và thứ ba nữa tức là tự nguyện, gọi là tức là giải tán nhưng mà coi như nhà sư tự nguyện, thì tất cả những cái đấy tôi đồng ý với anh Quang Nga hoàn toàn là cái chỗ tức là nó thể hiện những cái chuyển động về mặt tâm lý xã hội rất là cao, khác nhau, có thể nó đang rời rạc nhưng mà một ngày nào đó nó nhập vào với nhau, nó tạo nên một hiện tại đã có rồi nhưng mà nó chưa tạo lên một cái gọi là people's power, tức là cái sức mạnh của quần chúng nhân dân. Hiện tại là các cái mảng đó nó đã đáp ứng được một cái cảm thức của xã hội. Cảm thức của xã hội là gì? Là cần có được tự do, cần có được dân chủ, cần có cảm thấy rằng mình sống và mình có những cái giá trị khác thì mình phải được tận hưởng. Ví dụ như là nhà nước nói rằng tu, thì bây giờ nhà nước đúng như anh nói là muốn kiểm soát thì phải là đưa ra những cái khái niệm, ví dụ như tu cũng phải quản lý. Thì mình phải nói là tu là thực sự là tự do, nhà nước cũng nói đến cái chuyện rằng là bắt hay là tạm giữ các thứ, người ta tự xây dựng những cái khái niệm người ta đưa ra, rồi cái khái niệm tự nguyện nữa hay không. Thì tất cả những cái đó là nhà nước và đặc biệt là Bộ Công an đã và đang tăng cường cái chuyện gọi là kiểm soát toàn bộ xã hội, mà càng ngày càng quan trọng hơn, càng ngày càng ghê gớm hơn. Nhưng mà họ được giáo dục, họ bài bản thông qua luật, xong họ tiếp tục tuyên truyền. Và dẫn đến cái chuyện nhân dân thì nghe như vậy thôi, nhưng rồi một lúc nào đó những cái mảng khác nhau đang chuyển động ở trong xã hội đó, kết hợp với những cái sự bất ngờ đặc biệt của lịch sử thôi, một cái gì đó mà thực sự là chúng ta bình luận ở đây nhưng có thể chúng ta không dự báo được. Tôi chỉ muốn nói một cái yếu tố là nó cũng khi cảm thức của nhân dân đã có rồi, đôi khi cái chuyển biến nó xảy ra rất nhanh. Ta thấy rằng là có cái hội nghị ở Shangri-La vừa mới xảy ra hôm qua, vừa mới kết thúc nhé. Thì ở nơi đó là người ta nói một cái yếu rất rõ ràng là chính ông Tổng thống Philippines Marcos nói thẳng ra trước mặt Bộ trưởng của Quốc phòng Đồng quân của Trung Quốc rằng Biển Đông là vấn đề của quốc tế, chứ không phải là vấn đề của khu vực nữa. Và hai bên đã trở nên diễn ra rất là căng thẳng. Trung Quốc thậm chí còn đòi nghiền nát tất cả những lực lượng nào mà xuất hiện hay là sẵn sàng can thiệp vào đó. Thì ở đây không dùng một từ nào ám chỉ đến Mỹ cả. Nhưng mà trong hội nghị đó người ta đã thấy diễn biến cái rất là gay gắt của cả một cái cục diện về thế giới, chứ không phải là khu vực nữa. Đấy. Cái thứ hai nữa chúng ta thấy rằng là gì? Ông Zelensky, ông đi sang đây, ông đi sang châu Á và ông đang nói về những cái câu chuyện đó. Và chúng ta thấy châu Âu bây giờ cũng tăng cường quốc phòng một cách quyết liệt như vậy. Thì những cái vận động hoàn toàn bất ngờ trên thế giới. Lúc đầu là Putin đánh, thì cứ nghĩ là đánh được, cuối cùng ông đánh không được. Thì Putin cũng nghĩ rằng là châu Âu cũng nghĩ rằng thua. Cuối cùng châu Âu bây giờ thì cũng lại tiếp tục là gọi là vũ trang hóa rất là nhanh và xây dựng sẵn sàng đưa quân đội rồi sẵn sàng đi. Thì thế giới chưa bao giờ nó vận chuyển nhanh nhiều và mạnh như thế này. Tôi chỉ cảm thấy rằng là gì? Lịch sử thì phiêu du, mà đất nước chúng ta thì các cái mảng về mặt xã hội nó đang chuyển động rất gay gắt, đều đồng thuận đến một cái cảm thức chung là cảm thức cần phải thay đổi. Và rồi đến một lúc nào đó rất tình cờ của lịch sử, do một sự kiện nào đó của quốc tế cũng đang chuyển động rất nhanh như thế này, nó va chạm với nhau, nó tạo ra được một cái điểm, và tiếng Anh nó gọi là trigger đấy, tức là nó khởi phát được, hoặc là nó đánh lửa được đấy, nó đánh lửa được và sự kiện nó thay đổi, nó có thể chuyển biến rất nhanh. Chúng ta không thể dự báo được lịch sử, nhưng mà tôi thì thấy rằng là Đảng Cộng sản bây giờ đang làm chủ cuộc chơi. Mà tôi vẫn nghĩ rằng là cái ngành an ninh, hay là cái bên bên những cái ngành gọi là công an hay an ninh hay quân đội, là như an ninh chẳng hạn, như tôi nói tướng Tô Ân Sô đây, là ông cũng ở bên Mỹ này một thời gian, ông làm thông tấn xã ở đây, ông cũng đã đến thăm tất cả các bài, ông làm việc, ông có một cái nhìn khác, thì họ nhìn ra được. Mà khi kết hợp với lịch sử, nếu họ biết đặt cái, tôi không hy vọng hão, hoặc là tôi không có, nhưng mà chẳng hạn như một ai đó mà thống lĩnh được quyền lực, và họ khi họ thấy cái lịch sử nó thay đổi, thấy dấu hiệu của những va chạm đã đến và lửa sẽ bùng phát, và họ biết được đặt được mục tiêu, đặt được cái gọi là cái lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân tộc lên trên hết, và họ có quyền lực nữa, biết đâu họ lại làm được một cái sự thay đổi. Mà sự thay đổi đó, nếu họ thông minh, họ biết tham khảo, thì nó dẫn đến cái việc đất nước của chúng ta bước sang một cái thời kỳ thái bình thịnh trị. Mà tôi nghĩ rằng là ví dụ như cái, nhắc lại liên tưởng luôn đến cái cuộc hội thảo của anh Huy Đức mà lẽ ra anh phải tham dự. Tức là lịch sử Việt Nam đã trải qua những cái triều đại, ví dụ như Đinh Lê đến Lý đến Trần, những cái chuyển giao rất là bình an, là bởi vì vào những thời khắc đó, người lãnh đạo mà khi họ có quyền lực thật sự, tập trung quyền lực thật sự, và họ thống lĩnh được thật sự, họ biết đặt được cái quyền lực của quyền lợi của dân tộc lên trên hết, và họ có thể tiến hành cải cách vào một thời điểm nào đó, vào một lúc nào đó. Cái này thì thực sự là tôi là người có tín ngưỡng, thì tôi cũng nghĩ là cũng giống như ông Thích Nhất Hại, gọi là Thích Minh Tuệ thôi. Chúng ta vừa phải đấu tranh, vừa phải hành động, nhưng mà vừa phải chờ đợi, và vẫn cái điều này là chúng ta làm việc và kiểm soát các công việc hàng ngày của chúng ta từng tí một. Đấy, còn cái chuyện của gọi là thông cơ biến đáng bậc anh hào, tức là biết thời thế mới là Tuấn Kiệt, thì thực sự mình không phải là người biết được thời thế, không biết gọi là thông cơ biến, tức là không thông được cái vận trời, nhưng mà mình biết làm những cái việc nhỏ của mình, và mình cũng chờ đợi biết đâu một người nào đó đạt được quyền lợi dân tộc lên trên và có những cái thay đổi khi quốc tế, khi trong nước nó thay đổi, người ta thay đổi.
Vâng, thế mà cái ý kiến vừa rồi của luật sư Lê Quốc Quân thì cũng đã khép lại chương trình này. Nhưng trước khi khép lại chương trình thì chúng tôi cũng có một ý kiến là chúng tôi cũng nghe được trong cái giai đoạn này. Đó là người ta nói rằng là có thể có những quan điểm khác nhau, trong đó có những quan điểm là chờ đợi vào những nhân vật, những cái lãnh đạo đó là những cá nhân xuất sắc này đó, hoặc là những vị minh vương. Thế nhưng mà đừng quên rằng là hiện nay thế giới người ta đi rất xa, người ta đã có những cái chuẩn mực mà các nước đều phải theo, trong đó cái chuẩn mực về dân chủ hóa, về nhà nước pháp quyền hay là pháp trị, hay là có ý kiến từ nhà nghiên cứu Việt Nam gọi là luật trị đó, và những cái nữa liên quan đến cái về kinh tế thị trường mà nó phồn vinh văn minh, cũng như là cái xã hội dân sự, xã hội công dân văn minh bình đẳng. Ở quốc gia nào mà thiếu những trụ cột như thế và nhiều trụ cột khác nữa theo chuẩn quốc tế thì cần nhanh chóng học tập và cố gắng là để có thể là có cái sự thay đổi tốt nhất để tốt cho tất cả. Thì tới đây chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình, tiến sĩ Hoàng Vĩnh Quang Nga từ Hà Nội, nhà thơ dịch giả Hoàng Hưng từ Sài Gòn, nhà bình luận Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, nhà báo cựu đạo diễn truyền hình Song Chi từ Leeds, Anh Quốc, và tại studio của chúng tôi tại Washington DC lúc này là luật sư Lê Quốc Quân đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin cảm ơn.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đó.